Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Sư Thế Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thế Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay hoặc là nhân viên hy hữu, để mấy năm chúng ta xa cách nhưng mà vẫn còn có duyên để gặp gỡ lại nhau, mong rằng cái duyên này mãi mãi để có thể vĩnh cửu vĩnh hằng ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, không còn bơ vơ lạc lõng ở trong đó độc tử độc lai, là một mình sanh ra và một mình chết đi trong luân hồi lục đạo này. Nó là cần phải cái ý chí, cái quyết của chúng ta, chứ không phải Phật. Phật thì luôn luôn với chúng ta, nhưng mà coi ý chí chúng ta có quyết hay không. Tự tánh nó vốn sẵn có, tại thánh không tăng, tại phàm không có giảm, tại giàu không có nhiều, mà tại nghèo không có ít, tại già không có lẩm cẩm, tại trẻ không có non nữa. Cái bộn tánh nó vốn sẵn như vậy, chưa hề biến đổi. Nên chúng ta thấy tin tưởng điều kiện này, kiên quyết trở lại với nó là giải thoát. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng lấy mình, tự tin. Chúng ta hãy tin tưởng với Phật, với nguyện lực thiết tha, với công phu tu hành tạo nên cõi tịnh độ, với 48 lời đại nguyện độ chúng sanh, không phải chuyện thường đâu. Mà ở trong đó muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ. Hay nói cách khác, duyên của chúng ta quá là thấp, quá là nhỏ, cho nên đối với Phật pháp chưa đủ tin tưởng để vào, thì thật sự là đáng tiếc cho thân mạng của chúng ta. Gặp được cơ hội tối thắng mà vẫn không nắm lấy được cơ hội, cho nên làm sao? Mình nếu gặp rồi, chúng ta tha thiết nguyện thiết tha, nguyện sao đời này về với Phật. Chúng ta không có đủ thời gian, thời giờ để giải bày, để khai thị mở bày cho thấy được cái tự tánh trang nghiêm đó. Nhưng mà với thiện căn, với phúc báo, với lòng tin tha thiết, chúng ta có thể làm được đó. Đó là tất cả đều do chúng ta, chứ không phải ngoại cảnh ở ngoài. Cho nên với cái tâm tư đó, ý niệm đó, hãy cố gắng nghĩ phải phát bồ đề tâm, phải nghĩ đến người, phải nghĩ đến Phật, phải nghĩ đến pháp hoằng truyền trường tồn ở thế gian. Không có nghĩ riêng cá nhân mình, riêng tổ chức mình, mà hãy nghĩ về pháp giới vũ trụ. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một cõi Phật, còn Phật A Di Đà là thập phương pháp giới, nhất thiết cõi Phật đều là đối tượng để ngài độ. Cho nên chúng ta nhận là đệ tử của Phật A Di Đà, nhận là Phật tử của Phật Bổn Sư, thì ở tâm lượng chúng ta phải lớn. Tuy là chúng ta là phàm phu, nhưng mà là đại tâm phàm phu, chứ không phải như A-la-hán. A-la-hán tuy là đọa vượt qua phiền não phân biệt, nhưng mà cái tâm bồ đề chưa viên mãn. Mà nhờ kinh điển, nhờ nương theo cái lực của Đức Phật A-di-đà, nhờ nguyện lực của thâm sâu này, mà cũng phát khởi cho chúng ta cái tâm bồ đề đó. Hơi tâm bồ đề nó rất quý giá, rất là cao quý, vượt hơn tất cả. Cái năng lực của nó trùm hư không pháp giới, mà Đức Phật A Di Đà khai triển viên mãn cái tâm bồ đề này, cho nên cảnh giới của ngài độ đó là tận hư không biến pháp giới, không phải trăm quốc độ, ngàn quốc độ, vạn quốc độ, mà vô lượng vô số quốc độ. Vì tại sao? Vì là trong cái tâm bồ đề đó là tự tánh, mà tự tánh khai mở đến viên mãn, không còn cố chấp, không còn cục bộ, không còn nhỏ nhoi nữa. Đây cái tâm đó, cho nên phải phát được cái tâm này, hãy hiểu được, phát được. Mà chúng ta chưa thấu, chưa hiểu đó thì sao? Nương theo Phật A Di Đà, mình phải khởi đại tâm, mình phải phát đại nguyện, mình phải hành đại hạnh, mình phải tu đại đạo, mình tu tịnh độ phải chứng vào đại quả, chứ không phải tâm thường đâu. Cho nên tâm đó, đại tâm phải phát, đại nguyện phải khởi, đại hạnh phải làm, đại đạo phải tu, và nhất định chứng đại quả. Trong tổ nói cái gì đó, những đạo lý này đâu có phải để người ta bắt chước mà nói được đâu. Rồi giỏi giỏi tài tài một chút, mở cái nhóm này mở nhóm kia, không tới đâu. Là Phật pháp phải thâm sâu vô, phải thấu hiểu, phải nói được trong đó thì mới đáng tin. Còn cái gì thì thấy có một chút tài ba, không bằng nghệ sĩ hát bội. Nghệ sĩ nó còn hay hơn đó, cái nhậu nó còn hay ngon hơn đó. Mà chúng ta phải nhờ cái đức hạnh, nhờ cái nguyện lực thì mới vượt qua. Còn mới được một chút, người này được đánh cái khánh một chút, người kia đánh chiến mỏ một chút, người nọ biết làm cái này giúp cái chạy ra mở nhóm, chưa tới đâu. Vì coi thường Phật pháp quá lắm. Mình nó có những cái tâm này có phát được chưa? Thấy không? Năm điều: khởi đại tâm, phát đại nguyện, hành đại hạnh, tu đại đạo, chứng đại quả. Dễ dầu gì mà tầm thường, leo he, đối với đời thì thất bại, với đạo thì lung tung. Thế sao rồi dẫn chúng này, chúng họ thì chạy tôm lum tầm la. Tôi nhìn thấy nhiều khuôn mặt mắng mặt. Vì sao? Thì gây cấn quá, không thèm cái nhóm này, không á, phục cái nhóm kia, cho nên ở nhà đó. Trời, tôi nhìn tôi biết rồi, làm như sao tôi không biết. Đúng không nè? Cho nên đâu cái việc không cần cái gì nói, tôi nhìn tôi biết mà. Tôi ở đây từ hôm qua đến giờ mà thông tin hoàn thông lắm à. Tiểu tâm mà phàm phu nữa làm sao mà thành tựu? Với đại tâm phải đại nguyện, phải đại quả, phải đại hạnh, phải là tâm nó quán đại để mà bỏ đi phân biệt chấp trước, không có mà cục bộ nhỏ nghen thì mới thành nó. Ê, mấy cái con đó để trong đây nè, đừng để ngoài nó không nghe được pháp. Để dưới này, để đây đây. Thế cho nên á, mình á phải có tương tự như vậy đó, cái tương ưng như vậy thành tựu đó. Thấy chưa? Không còn tâm phân biệt chấp trước. Ở để trước nó, nhưng mà để ở giữa đó nha, để kéo ra giữa, đừng có giấu nó, giấu nó không có nghe. Nó lại nhảy luôn phần ư đó vậy đó. Cho nên á, ở đây ráng phát nguyện, mình gặp pháp này không phải dễ đâu, không phải đơn giản đâu, không phải hoan hỷ mời được á pháp sư về đây nói gì, không phải. Mà cái duyên gặp được Phật pháp tối thắng, nhược bất đó, nhược á bất vãng tích, tu phước hiệu, phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Đã từng cúng dường chư Như Lai, mới năng hoan hỷ tính thử sự là. Đâu có dễ đâu không? Thế thấy không? Thế giới có mấy tỷ người, bao nhiêu triệu người tin Phật Pháp. Trong đó bao nhiêu người tin Phật Pháp đó, bao nhiêu người học được Đại Thừa. Trong Đại Thừa ai gặp được tịnh độ, trong tịnh độ ai tha thiết tu hành, ai khởi được đại bi, ai phát được đại nguyện, ai hành được đại hạnh, nhẫn nhục trong đó mà chuyên tâm niệm Phật, ai có thể đi trên đại đạo đó không có bị những cái cảnh giới, những cái tối thắng huyền diệu đó nó kéo, mà vẫn vững tâm vững trí trên con đường thành Phật của mình, trên con đường gặp Phật, trên con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Khó nó không phải đơn giản đâu. Đúng rồi, cho nên chúng ta phải vượt qua cái thời gian, vượt qua cái chướng ngại, bằng mình tự cố gắng tinh tấn. Trong kinh nó nói, trong kinh nó dạy, mà mình chưa chịu làm. Tinh tấn nhất trí, trang nghiêm diệu độ, trang nghiêm cảnh Phật, trang nghiêm chánh báo y báo của mình. Hãy sửa tâm mình lại cho thanh tịnh. Không phải tu là cảm ứng đâu, cảm ứng những màu nhiệm đâu, không phải. Vì tâm vốn giữ thanh tịnh mà. Khi nó thanh tịnh thì tất cả cảnh giới đều hiện ra. Khi gương sáng rồi thì ai soi đều hiện hình đó. Mượn hình ảnh như thế nào, mặt mày như thế nào, nó trung thực hiện ra như thế đó. Đó là tu hành đó, phải đạt được cái tâm thanh tịnh của mình. Chứ không phải cảm ứng đâu, không phải thấy này cái người nọ rồi chạy ra bây giờ lại vẽ hình vẽ, rồi nghe âm thanh rồi vẽ hình Phật cho nó. Không phải. Phật là đưa ra 16 phép quán, từ quán mặt trời lặn tới quán đất của Tây Phương, tới quán phương Tam Thánh, đã Di Đà Quan Âm Thế Chí, tới cái quán cái tướng Bạch Hào của Phật, mới quán cái tướng cảnh giới Tây Phương y báo trang nghiêm, quán đến đại chúng, quán đại địa, những cái phép quán này đó. Mà mình chưa có tu quán làm sao nó hiện. Mà tu quán thì cảnh giới thì quá vi diệu, quá trang nghiêm, quá thù thắng. Mà tâm của chúng ta quá thô, nó nghĩ bậy thì nó dễ, mà nó quán cái cảnh trang nghiêm nó quá không nổi. Cho nên là hình tượng Phật đó, chúng ta vẽ không xong nữa. Hình Phật Phật không phải như vậy đâu, mà trang nghiêm, mà tối thắng hơn như vậy. Nhưng mà nụ mương ngưng cái đó, lấy câu A Di Đà Phật, lấy quả giác tối thắng viên mãn của Phật góp lại thành của chúng ta, thành cái danh hiệu. Nó gọi là cái danh hiệu đó gọi là chư Phật danh. Tại sao là chư Phật danh? Là danh hiệu của chư Phật. Phật nào không có quang minh, Phật nào không có trí tuệ, đó nè, Phật nào mà còn sanh tử nữa, thọ mạng đó. Bởi vậy á, ở nơi đây A là vô, Di Đà là lược, Phật là giác, Phật nào mà không có giác. Thế Hòa Thượng nói A Di Đà Phật chính là vô lượng giác, chính là danh hiệu của chư Phật mười phương. Ngài mỗi ngày có một cái công dụng, có một cái công phu đặc biệt, nhưng mà không vị nào mà không có giác ngộ, không vị nào mà không có trí tuệ. Cho nên nó từ đây chư Phật danh, chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm tất cả chư Phật mười phương. Mới vậy được chư Phật mười phương ca ngợi tán thán. Mới giữ vì không niệm lại đi nghĩ, ông nào mà thấy được. Nghĩ chúng ta xen tạp và vọng tưởng phân biệt chấp trước, xem tiệp những cái tư tưởng điên rồ u ám, cái gì đâu có niệm Phật đâu. Ôi, không hiểu đạo lý đó. Người ta nghe mỗi ngày đều nghe nó niệm, nghe ai nghe cái âm thanh nó niệm, mà ai nghe, mình nghe chư Phật không nghe, chúng ta không cảm, ngài không ứng. Cho nên một câu A Di Đà Phật thấu đường âm mười phương quá khứ hiện tại. A Nan hỏi Thế Tôn là thế mặt đẹp quá vậy, mà sáng láng quá vậy, mà vàng
tiếng sáng như lạ
như dung kim tụ vậy đó, là kim là vàng
mà kim là kim chảy đó, lấy thì mới chảy ra thì nó rực rỡ sáng,
vàng nó là sáng. Thử lấy một lượng đốt lên cho nó chảy ra coi, có một sáng được rỡ nữa, sáng chói nữa. Rồi trong đó cảnh giới của chư Phật hiện trong bảo sát, trong đó quang minh của ngài.
Vậy mà ngài niệm
quá khứ Phật sao, ngài
niệm hiện tại
chư thập phương chư Phật sao, ngài niệm
mà niệm á Bồ Tát
thì cảnh giới Bồ Tát hiện đó, mình niệm á thanh
thì cảnh la hả a la hán
đức chư Phật hiện đó, mình niệm á cõi á
thiền
tu thiền bát định thì cảnh
28 tầng trời ở trên
20 á, 2 á, 30 á, 20
22 cảnh trời sắc giới mà vô sắc giới.
Còn nếu mà tu á
thiện lành, thấy chưa, tình là tứ vô luyện tâm, tình với
thiền chút gọi là vị
đáo định,
chưa chạy được, cho nên là vị là chưa đáo là tới, định là cái định chưa tới, có trời dục giới đó. Mà có trời dục giới,
có trời thứ tư với dục giới đó, Lạc Đại Nghiệp Xuất Thiên, ngài
Lạc Bồ Tát Lạc ở đó. Mà chúng ta ở đâu? Chúng ta tọt ở dưới này nè, có trời cũng không biết nó đâu nữa. Hôm nay cho nên mình nó nghĩ rồi đến hồi thích cái cảnh giới khốc liệt, thích những cộng cảnh giới á, tham si, thích những cảnh giới sân hận thì cảnh giới nó hiện đó. Nghĩ đẹp thì xấu, nghĩ đẹp thì dở, nghĩ đẹp thì là khó, mà nghĩ xấu thì to, nó đều quanh quẩn. Cái gì ta ghét người ta, phiền người ta, tối không nằm ngủ được đó, mà tối mà nghĩ đến dám nhớ nha, tối ngủ nhớ Phật nha, nhớ không nổi mà nhớ ghét bà đó. Hồi trưa này, hồi sáng này bà phiền bà quá, nó nghĩ tới nơi luôn đó, nó nghĩ mà không có ngủ được nữa. Hay đó, tới trên lên mình thấy không, dở thì hay mà giỏi thì dở, hãy mà tốt thì dở. Cho nên chúng ta tập lại, tâm tưởng thì sự thành đó, nhớ nha. Đó là trong ý niệm mà tu, trong căn bản mà tu, chứ không phải bằng lời nói sinh hoạt ở ngoài. Mà không có gốc, không có nền tảng thì lời nói sinh hoạt ở ngoài nó sẽ lung tung. Mà nếu lời nói sinh hoạt ở ngoài nó định lại, nó nhẹ nhàng lại thì nó giúp cho cái tâm thanh tịnh lại. Bởi vì hai bên nó hỗ tương lẫn nhau, mà tu tưởng là ngon lắm, thấy chưa, tu tưởng là hay lắm, mà ra cái giận hờn hợp chưa phải hay, chưa tới, gọi là công phu chưa tới. Cho nên có pháp môn này mới độ chúng ta, không có pháp môn này chứ dở lắm, một chút định cũng không có nữa đó, lên trời cũng không được nữa. Đủ lên trời dễ sao, phải tu thiện lành rồi cảm ứng tiên đồng ngọc nữ tới, đẹp đẽ đẹp như tiên đó, thấy chưa. Những người mà tài giỏi ở đây, những ca sĩ tài giỏi, những tài tử tài giỏi đó, họ là những cảnh trên xuống, không phải thường đâu, nhưng mà là cảnh trên
xuống. Mày nói mà đánh cây đó đó, hành đánh đó mày nói cái đại đi.
Cho nên mình phải đi về cõi Phật, làm thế nào cho cái nền tảng căn bản và y như pháp môn này. Kinh điển có nói, vẫn để lại, mình không cần nghiên cứu kinh điển nào khác hết, chỉ là ngũ
năm kiểu kinh đó chọn là kiểu được đó.
Nó quán vô lượng thọ, Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Đại Thế Chí Niệm Phật Vương Thông Chương và Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương, năm quyển đó. Nếu cần nữa thì một quyển Vãng Sanh Luận của Ngài Thiên Thân là 6 quyển, đủ ăn rồi. Còn Lâm La Quan Kiên Niết Bàn chứ. Mà chúng ta về Tây Phương tức là nhập Niết Bàn đó. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chỗ Phật Phật nhập đó hả? Ủa, Phật nhập Niết Bàn. Rồi Niết Bàn là cái gì mới phải chứ? Niết Bàn là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Chích là tịch, gọi là viên tịch, viên mãn đầy đủ trí tuệ đức tướng thọ mạng mà vẫn tịch tỉnh không khởi động, đó là viên tịch. Cho nên Phật nhập vào cảnh này nè, trong cái viên tịch đó nó là phóng quang, nó là phổ độ nhất thiết chúng sanh, tịch mà thường chiếu, nhưng mà chiếu sáng đó mà vẫn thường tịch, phổ độ nhất thiết chúng sanh mà tâm chưa hề lay động. Giống như cái gương, nó chiếu tất cả, nó soi tất cả mọi người mà nó vẫn chưa hề dao động đó. Nó chưa hề than phiền là hôm nay đông người quá, mỗi người cứ vô phòng tắm rồi rửa tay rồi ngó tôi cười cười rồi vuốt vuốt tóc, con đứa mệt chết luôn. Gương đó nó đâu có than, mà nó vẫn là bình đẳng chiếu soi đối với tất cả mọi người, như là Phật trong đó tâm của Ngài. Chúng ta đạt được cái tự tánh đó thì chiếu soi tất cả mọi người một cách tự nhiên, không có công phu. Bây giờ chúng ta kể về cái công phu này nè, cái bản tánh tự nhiên này nè. Mà hãy mà nó đang trong trẻo đó mà cứ việc vẽ hình vẽ tướng trong đó là nó lại ô nhiễm. Cho nên niệm Phật quan trọng nhất là thanh tịnh. Trong tựa đề kinh nói rõ ràng, Phật thuyết đại thừa, thừa là chuyên chở, thừa là cái xe, đại là lớn, cái xe lớn có thể chuyên chở, cái xe nào lớn nhất, cái xe tận hư không biến pháp giới, chứa hết tất cả tinh cầu, chứa hết tất cả quốc độ, chứa hết tất cả chúng sanh. Cái đại thừa này, cho nên tu tịnh độ là trở về cái tự tâm tận hư không biến pháp giới, tất cả quốc độ ba đời đều có trong đó. Cái pháp môn này cho chúng ta vậy đó, dễ dầu gì mà hiểu được cái pháp môn như vậy. Là không phải là nếu mà ông một ngụm nuốt cả sông Trường Giang, ta sẽ vì ông mà nói.
Nghĩa là một hớp là chân la nuốt lên sông Trường Giang của Trung Quốc
đó, là cái sông lớn nhất của thế giới luôn đó. Còn mình là
Cửu Long,
chính cái nhánh nó chạy ra biển, nó nhỏ chưa tới đâu, mà sông Trường Giang lớn lắm, quảng đại lắm. Mà nếu mà một hớp đó mà chúng ta nuốt hết sông Trường Giang đó thì tổ sư sẽ nói chúng ta nghe. Mà ở đây một niệm mà Âu Anh Châu biến pháp giới thì ta sẽ vì ngươi mà nói. Tịnh độ đó, Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán, chúng ta nghe Hòa Thượng thuyết nói vậy đó. Mà nghe cái này á khó hiểu, nghe không hiểu, tôi phải dịch lại thì mới hiểu được. Dịch ra tiếng Việt rồi mà nghe nguyên con, nghe nguyên văn chúng ta không hiểu, mà phải nói lại, giảng lại thì lúc đó chúng ta mới hiểu. Thì cảnh giới quá sâu xa. Mà cảnh giới hoa tạng thế giới, Hoa Nghiêm áo chỉ đó lại là chỉ là dẫn đầu, dẫn đạo cho Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ôi, Tây Phương Cực Lạc Quốc này cảnh giới quá tối thắng đó, mà người phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được đó là do cái tâm Bồ Đề đó. Ôi, cái tâm Bồ Đề phải phát đó. Làm sao biết tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm gì? Đại thừa khởi tánh luận, biểu nó là cái tâm trung thành, cái tâm chí kính, nó là cái thể mà cái dụng của nó là thâm tâm. Cái dụng của nó là thâm tâm. Và cái tựa tha thọ dụng của nó là từ bi tâm, hay là hồi hướng phát nguyện tâm. Và Hòa Thượng triển khai ra là thành năm cái tâm mà chúng ta thuộc rồi đó. Chân thành là cái thể, thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng, tư bi là tha thọ dụng. Cho nên ở đó nó có cái gì, cái việc thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng đó. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì thân chúng ta thanh tịnh. Khi mà thân thanh tịnh thì không có phiền não, thì không có bệnh hoạn, thì không có đau khổ. Cái thân đó nó khỏe mạnh, nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Đối với vạn vật ở đời ấy, nó hòa hợp giống như một thanh niên trẻ đó. Mà tâm thanh tịnh thì thông suốt, không bị chướng ngại, tư tưởng ý nghĩ của mình sẽ được thông. Nếu mà chúng ta có vấn đề gì không giải quyết, không giải quyết được á, thì tâm nó không an. Người nó sao đó, nó chưa giải quyết được vấn đề cho nên không thông suốt. Mà các em mà đi học đó mà chưa giải được cái bài đó thì nó cũng ăn không yên, ngủ không yên. Cho nên á, đối với đời chúng ta, vấn đề đó, công ăn việc làm đó chưa thông suốt, chúng ta không ăn ngủ được. Cái tâm nó vậy, cho nên giữ tâm thanh tịnh, nó rỗng rang. Rỗng rang không phải không có vật, mà việc gì tới nó giải quyết rõ ràng minh bạch. Tâm thanh tịnh, cái trống trong ruột nó không có, cái đờn trong ruột nó rỗng trống. Tất cả mọi vật âm thanh trong đó, cái ruột nó rỗng nó mới kêu tiếng đó. Cái đờn trong đó cũng vậy, nhờ nó rỗng cho nên bao nhiêu giai điệu nó có thể phát ra. Mà nó bị đặt ở trong đó thì chúng ta không phát ra. Trống cũng vậy, kèn cũng vậy, mà đờn cũng vậy, đều như vậy. Và nói cách khác, tâm của chúng ta cũng phải như vậy. Còn tâm chúng ta bị nghẹt, bị kẹt đó, thì không thấu suốt được. Tâm phải rộng đó, tâm phải không đó, mà thân phải động đó, mới làm cho như lý như pháp đúng. Thân phải kinh hành, phải lễ Phật, phải niệm Phật, tâm phải trống rộng, phải thanh tịnh, tự thọ dụng đó. Người nào kinh hành được, người đó đại phúc báo. Người hài nào niệm Phật được, người đó trong đó họ phúc báo nhiều đó, không phải tính bằng tiền đâu, mà trong đó mỗi mỗi chúng ta phúc báo nó từ tâm ta phát ra đó. Trong Tây Phương, ở phương Tây, ở kinh A Di Đà đó, chúng ta thấy Tây Phương tượng trưng cho phúc báo viên mãn. Cho nên ở phương này có 7 vị Phật, 7 là viên mãn đó. Đông Tây Nam Bắc 4 phương, đúng không? Rồi trên dưới 2 phương nữa là 6 phương, ở giữa trung ương nữa là 7. Chúng ta đốt cái đèn, đèn dược sư cũng là 7 ngọn đó. Mà nếu mà lớn hơn nữa thì 7 cây, 7 chùm đèn cây, trong đó có 7 ngọn đèn, thì nó viên mãn. 7 49, 49 ngọn đèn lễ dược sư đó. Cho nên ở tại Tây Phương đó tượng trưng cho phúc báo, vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, rồi xong rồi cuối cùng là Tịnh Quang Phật. Tâm thanh tịnh thì bao nhiêu quang minh phúc báo nó xuất hiện. Tâm không thanh tịnh là phúc báo của đời trước nó chuyển qua đây đoạn diệt. Trong phúc báo quan trọng nhất là ngũ phước, cái phước thứ năm. Phước thứ năm là gì? Là chết tốt. Chết được tốt đẹp là cho nên phúc báo thứ năm là phúc báo, đó là cái nhân. Quả của nó là cảnh giới mới cho một cuộc đời mới. Còn tứ phúc ban đầu, cao quý sang giàu, khỏe mạnh, lợi là giàu sang gì đó, là phúc báo của đời trước. Cái nhân đời trước trồng được, cho nên nhân này cảm được cái quả báo. Nhưng có người rất là đẹp, có người rất là hay, có người rất là hát được, ai cũng tôn, họ phúc báo của họ nữa. Nhưng không đọc diễn văn, không ra trước công chúng, không để cho người khen, vẫn là bình thường, vẫn là kim nhược. Ba tắm một lần ở dưới ao nước lạnh, tôi chịu thua. Tôi mà tắm mà phải ở trong nhà không có gió, mà trời nóng đó thì ở trong nhà không có gió còn được, mà trời lạnh ở trong nhà không có gió nó phải bật nước nóng lên, không có phải đun cho tôi một ấm nước nóng tôi chịu được. Còn mà nước nóng mà ra ngoài gió nó thổi cũng chưa. Vậy mà mày già như vậy, trăm tuổi vẫn ba tháng tắm lần. Mình mà đi đâu mà dơ quá, một ngày mà không tắm là chết á. Mà trời lạnh lạnh á thì mấy ngày tắm một lần cũng còn đỡ, mà trời nóng quá nó rít quá, đi xa bụi thấm vô chịu nổi. Những ngày ba tháng mà tôi thấy được cái vỏ đi chợ của ngài rồi. Ngài đi đâu đó, đi xa, đi qua chùa khác, nơi khác đó, thì cầm cái vỏ đựng đồ. Với cái vỏ làm bằng gì không? Bằng hai cái nắp hộp bánh cặp tông. Ngài lấy hai cái nắp của cặp tông đó, bánh mà nó cho vô bao bì đó. Cái vỏ nó ngon quá, giục uổng. Ngài lại cắt ra vuông vắn bẻ đi bảy góc, rồi lấy giấy, lấy bao ni lông đó, bao ni lông lớn dày đó, cắt ra dán lại, dán trong dán ngoài xong rồi nó lấy cái kim chỉ mà khâu nó lại, rồi lấy mấy cái dây ni lông á của mình cột đó, rồi ngài tìm ở đâu á hai cái sợi dây nó ngon ngon chút để làm cái quai sắt, rồi kết lại làm thành cái vỏ đó. Mà cái vỏ nó đi bao năm nữa, chứ không phải như chúng ta hộp bánh ăn rồi cái không có. Tôi thấy cái hộp nó tướt mà không biết làm gì, mà ngài hay, ngài chế cái vỏ để mà xách đồ. Mà hải dương đó, thấy chưa, cái hộp ngon không, cái hộp bao bì của nó ngon không. Tôi thấy tôi giục uổng quá, bao giờ ngài chế được cái vỏ đi chợ, để cái nguyễn kinh trong đó, rồi đi đâu có một vài món trong đó ngài để nó xách lon ton. Chứ phước đó, phước cho chúng sanh hưởng, phước mình không hưởng, mà tăng thiện từng giọt nước. Mà bao nhiêu người cao quý, chức vụ là cao cấp tới, vẫn ngài vẫn tiếp ở trong cái trái nó âm âm u u, nó đen đen gì đâu, nó cũ xưa vậy. Lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm giới. Khổ làm giới gì? Ăn là thật bữa, cái khổ không có ăn, cho nên ăn nhiều đủ rồi. Lấy khổ làm giới. Trộm cắp gì? Ta không xài của xã hội một chút xíu nào, là làm mất đi, là bỏ được cái tội trộm đó. Mà quý vị tới nhà người ta mà xài phung phí, đó là tội trộm đó. Mình tới đạo tràng mà nó nước non rồi đèn điện không tắt, đó là trộm đó, đạo đó. Cho nên không phải là của chùa đâu, đừng có ham. Ở nước ở của chùa xài phung phí chết đó. Mình có nghe danh từ của chùa không? Nghĩa là xài tự do. Của chùa, của bá tánh mà. Bá tánh mới chết đó. Tiền mình xài đó còn đỡ. Còn bá tánh trăm đứa nó đóng, ngàn đứa nó đóng, lấy một đồng trong đó ra, ngàn đứa nhân cho một ngàn thành một ngàn đồng. Lấy trong đó 100 ngàn nhân cho 100 thành 10 triệu đó. Mà cái đạo tràng nó lớn nhưng mà nó tăng cho 1.000 người chứ. Nó trông cho tận hư không biến pháp chứ. Cái đạo tràng nó thật sự tu tận hư không biến pháp chứ. Hết đời, khỏi đời, đi đâu? Đến Diêm Vương sự. Chứ không có mục đích này. Mà đến Diêm Vương sự nó sẽ dễ không? Mà trộm của cả nước như ngài á, thiện á, ngài Vĩnh Minh Thiền Sư đó, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà tới đây. Ngài coi công quỷ giữ tiền vua ở trong kho vua, mà ổng cứ tà tà rút tiền trong kho đi mua cá, mua tôm, mua chim, mua chóc, mua gì con chúng sanh nào đó, ổng ấy là ổng mua rồi tha. Đến mấy năm sau phát hiện ra công khố bị tiêu hao, cái là mới điều tra biểu ôi sao tiền đâu hết rồi, dạ lấy rồi. Thọ quỷ đó, lấy rồi. Lấy làm chi? Dạ lấy đó, mua súc sanh thả chơi vậy đó. Đấy, có con cá nó nhảy ra kìa, thấy không? Coi có con nào nhảy ra, quý vị vớt nó lên coi nó chết. Cho nên đó, mà trộm đó, của công quỷ đó thì sao? Thì bay đầu. Nên đó, phải để bay đầu mà ngài vẫn vui hoan hỷ, vẫn hoan hỷ. Thế rồi mấy người báo cáo sao công này ổng bị tử hình mà ổng vui quá. Ổng cười không à. Nó hiểu sao cười? Cười sao không sao, tại sao không cười? Một mạng này mà cứu cả triệu mạng khác, đáng lắm chứ, chứ vui lắm á. Cuộc làm ăn này tốt đó. Có mạng mình mà mua ổng mua cả 10 năm bao nhiêu con có thả hết hàng bao nhiêu triệu con trong đó. Ở trên đã đời một cái chuột mà gọi là buôn bán này lời quá. Rồi sao mà không ấy được? Không chấp vào cái thân vì chúng sanh thôi, còn chúng ta chấp vào cái thân. Rồi ngài ơi, lấy cái này biến hóa, cái này nó mất rồi vì chặt đầu mới mất, biến người nữa xuống làm nữa. Nhưng ngài vì chúng sanh mà chúng ta bắt trước cái này là chết đó, rồi chém nó là không sống lại đó. Còn ngài chém một cái không sao, đa ta hóa thân xuống đây được, ta ứng thân xuống đây được thì ta đi cũng được. Cho nên báo lên vua, vua nói được rồi. Khi ra pháp trường đó mà ổng sợ đó, ổng quýnh quán đó thì cứ chặt đi, mà ổng vẫn hoan hỷ vui vẻ thì đem về đây cho trọng. Đúng là pháp trường này vẫn hoan hỷ vui vẻ trong một sự đổi chác quá, quá thành công mà. Một thân mà đổi đến bao nhiêu triệu thân, ổng sao chịu? Ứng trong chúng ta, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, không có nghĩ đến cao thấp mà đều có tự tánh. Tại những con súc sanh tự tánh nó vẫn bình đẳng, tại những cái cảnh giới khá xấu nó vẫn bình đẳng. Nhưng vấn đề cảnh giới xấu nó không có cơ hội để tu hành, cảnh giới người dễ dàng cơ hội tu hành. Nó ngài nói chờ sao, bây giờ tha tội, nhưng mà mong muốn làm gì? hơi mong muốn làm tăng. Vua nói không được, ông làm tăng mà ông làm tăng mà ông có tội vậy không được, tăng nó thanh tịnh. Nó vậy cho nên ráng cố gắng mở phát tâm, ráng cố gắng phát tâm để mà giữ cái tâm thanh tịnh làm mục tiêu. Xích lên cụ, xích vô đây, làm mục tiêu cần thiết cho pháp môn niệm Phật này. Chúng ta không phải lấy giác ngộ để mà vào, chúng ta không thể lấy kinh điển mà vào, mà chúng ta lấy chữ tịnh mà vào. Giác, chánh, tịnh. Giác là ở trong đó là Phật, chánh là kinh, mà tịnh. Ủa sao đâu đi lên đây vậy? Ông đâu ra đây vậy? Hả? Ông ra đây. Ủa cô đó ở Đà Nẵng hả? Vô, đi ra đây chi? Vô vô. Ngày mai Thái Bình vẫn tiếp tục làm. Chiều nay thầy ra Thái Bình nha, để sáng mai đó thuyết pháp và làm pháp hội ở đó nha, là pháp hội 2 ngày. Ở vậy cho nên chỗ đó nó khó, chỗ đó nó cảm ứng quá, chỗ đó chúng sanh nhiều quá, cho nên cái trận mỗi lần qua cái trận đó là có chướng ngại nặng, nhưng mà thông rồi. Hồi tối hôm qua đó mấy đồng bào đó, thọt lét mấy ổng rồi, chứ bây giờ cho đi được, ok nên được. Cho nên ở đây Hải Phòng đó, nếu ấy thì chiều nay hay sáng mai đi ra nha. Từ đây đến Thái Bình cũng là ngắn, nó không có xa, không có dài, cho nghĩa trận này cũng quyết liệt. nó chào mừng ngày mấy ngày chứ không phải dễ nha. Mà cuối cùng bị thọt lét quá, mấy ngày chịu không nổi, phải cho bí thư ra lệnh cho phép. Cho nên ngày mai tiếp tục ở Thái Bình nha. Quý vị nào rảnh thì cứ đi. Chúng ta trở lại vấn đề là tu hành phải giữ tâm thanh tịnh, đó là tự thọ dụng. Tu hành không phải cảm ứng, không phải thần thông, không phải thấy này thấy kia, đó là phải giữ tâm thanh tịnh. Chuyên nhất một câu A Di Đà Phật, không có tư tưởng kiến giải gì đó, một ý niệm nào khởi ra, đó là thành công của ta. Chúng ta lấy chữ tịnh để mà vào, thiền lấy chữ giác mà vào, trong đó luận ở trong đó lấy chữ chánh mà vào. Những người học kinh điển đó, thấu hiểu kinh điển đó, đại khai viên giải đó, họ lấy chữ chánh mà vào, chánh tri chánh kiến mà vào. Còn thiền đó bất lập phương tiện, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đó là lấy chữ giác mà vào. Còn chúng ta là thanh tịnh đó, thân tâm thanh tịnh, lấy chữ tịnh để mà vào. Cho nên ráng cố gắng, mình ở trong đó tu hành phải đi đúng. Mà cái đi sai một cái, không hiểu phương tiện, không hiểu cái này đó, rồi chạy cái này, kiếm cái này, kiếm cái kia, thì không thể nào thành tựu. Nó như vậy. Bởi trong đề trong đó tựa đề nói rõ, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là thể đức dụng. Cái thể của nó là Đại Thừa, châu biến phủ hết tất cả pháp giới. Một ý niệm châu biến pháp giới, một ý niệm xuất sanh vô tận, một ý niệm, một ý niệm đó ở trong đó bao hàm hữu không. Mà nếu mà ý niệm đó là ý niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm thì thực sự cái công đức nó quá lớn. Tại vì chúng ta không thanh tịnh cho nên ý niệm bị chướng ngại. Tại vì chúng ta không bình đẳng cho nên nó cái phạm vi nó nhỏ. Cho nên hãy mở tâm đi, hãy phát tâm Bồ Đề đi, thanh tịnh bình đẳng giác đi. Thì ở trong đó một câu niệm Phật phước tăng vô lượng, mà đó một câu niệm Phật độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên tâm nguyện của chúng sanh thanh tịnh như vậy đó, bởi vậy mới diệt được tội chướng. Tội nghiệp chúng ta quá lớn, phiền não quá nhiều, mà cái ý niệm đó thanh tịnh quảng đại, bởi vậy cho nên mới thành tựu đó. Nếu không có tâm tưởng, nếu không có ý niệm, nếu không có tương ưng như vậy, làm sao phủ được nghiệp chướng phiền não? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói, Bồ Tát Phổ Hiền nói, nếu mà nguyện mà nghiệp của ta có hình tướng thì cõi thái hư không này không có chỗ chứa. Cho nên hãy trở về ý niệm của mình đi. Mà ý niệm quá nhanh chúng sanh bắt không được. Bởi vì Phật mới dùng phương tiện cho nó niệm Phật để nó kéo về từ từ. Mà hãy mà ngộ đó, khai ngộ như Lục Tổ Huệ Năng đó, thì một niệm thành tựu là. Ngài á, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nghe giảng đến đoạn này, Lục Tổ Huệ Năng á, lại phát ra: nào ngờ, không ngờ được là tự tánh hằng thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh chưa hề, tự tánh chưa hề sanh tử. Nào ngờ tự tánh chưa hề dao động. Nào ngờ tự tánh đầy đủ tất cả. Đó là cái tánh đức trong tâm của chúng ta, chưa hề sanh dịch diệt, chưa hề sanh tử, chưa hề dao động, đầy đủ tất cả. Và cuối cùng là nào ngờ tự tánh thường các pháp. Bây giờ chúng ta kiếm, ta tìm, ta cực khổ mệt nhọc để đi kiếm ở ngoài, mà không biết rằng trong tự tánh ta có sẵn. Cái gì dở đó? Tại vì không hiểu được Phật khai thì mở bày cho chúng ta, không hiểu được những cái điều này, cho nên ngoài tâm tìm pháp nó là dở, rồi ngoài tâm tìm công tìm sự nghiệp càng dở hơn sanh tử. Thì chúng ta cứ chạy, rồi người ta nói một lời nào, người ta nói một câu nào là chạy hết. Già trẻ lớn bé, thông minh nó ngu si đều chạy hết. Người ta nói bỏ bàn thờ tổ tiên cũng bỏ, người ta nói bỏ bàn thờ của Phật cũng bỏ, người ta nói nó không có Tây Phương cũng tin, người ta không nói không có Phật A Di Đà cũng chịu, rồi người ta nói niệm á, niệm ta người chúng ta cũng chịu làm. Mà ông đó không biết từ đâu tới, không phải Phật nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cái này đúng rồi, còn Nam Mô Thích Thông là mà thiếu hai chữ Bồ Tát, vậy mà cũng dám nghe nữa là tôi thiệt, tôi sợ luôn. Nó tu mấy năm mà tu tinh tiến, tu tha thiết, tu cũng nghe pháp, mà nghe cái tụi nó tin liền. Thế tôi nghĩ ủa sao mà lợi hại quá, mình đã thuyết pháp á 3 năm mà tụi nó muốn bỏ nó bỏ, còn người ta mới làm một chiêu chạy hết. Nghĩ lại thì sao, thì ra ma vương ra tay. Cái năng lực đó mà ma vương ra tay đó, nó kiếm á, tên nào mà chịu tu đó, chịu ngon đó, tên nào mà tu được đó, nó đánh mấy sĩ quan này trước. Còn lính để sao? Lính là không có ngon, mà sĩ quan nó mới có ngon, cho nó quýnh sĩ quan này trước. Cho nên mấy chàng nào mà thật sự tu đó là bị dính hết. Ở tại Đà Nẵng đó, Đà Nẵng mà không 3-4 năm trước báo cáo tôi: thầy ơi thầy, bây giờ bỏ kinh của hòa thượng, bỏ hình của hòa thượng, bỏ hình của Phật, bỏ hết trơn rồi thầy ơi. Rồi nó chạy hết trơn rồi, nó bỏ hết, phí quá, và tốn thời gian quá, mất 3-4 năm nó vô ích. Bây giờ không biết nó đi nó tu gì, nó nhớ nhớ gì, nó nghĩ nghĩ gì, nó tưởng tưởng gì, không biết nữa. Bây giờ tôi ra lại thì tôi biết đó là Nam Mô Thích Thông Lạc, thiếu hai cái chữ Bồ Tát. Tôi cho hai chữ lá cho nó viên mãn thì vậy mới tin. Còn không có hai chữ Bồ Tát đó mà vậy cũng tin được, vậy cũng niệm được là ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì chán ghê. Bởi vì cái pháp này đó là cái pháp tối thắng. Không những tụi nó niệm, không những tụi nó đòi vãng sanh, mà nó còn kêu cả đám đi vãng sanh nữa. Không đánh nó là nó cái thế, cái quốc gia này loạn, ra quân nó. Bây giờ nó tăng đó, tỳ kheo đó có ba danh từ là khất sĩ, là sát tạc, là bổ ma. Làm ma nó khủng bố, nó đi rồi nó kéo người ta đi, nó vượt biên mà nó còn đòi làm thuyền nữa, cho nên nó chụp liền. Thằng nào tổ chức chụp trước, nên nó ra tay gì đó. Mà người nào á mà ngon đó, người nào á mà hay đó, mà đệ tử quy mà hiền lành đó thì thoát được. Người nào mà tà lanh đó, người nào mà hay đó là nó hốt nguyên còn luôn. Cho nên tôi thấy toàn là những tay đó mà hay không bị hốt hết. Nó ra quân đó, chừa cho tụi muốn bỏ đi. Đã bỏ đi thì thôi đi, còn tổ chức nữa. Tổ chức pháp hội, tổ chức Phật thất, tổ chức này tổ chức kia. Ở mấy ở ngoài hoàn cảnh môi trường nó vẫn không nhúc nhích. Bây giờ ta phải ra tay. Tại sao bây giờ phải ra tay? Tại vì quý vị biết không, tôi nhìn thấy Hòa thượng Thanh Bích bỏ đi rồi. Hòa thượng Thanh Bích ở Hà Nội đó, ngay vãng sanh. Cho nên ở đây không ai chống. Ngài không ra tiếng, Ngài không có mở pháp hội, không có thuyết pháp, nhưng mà kiên nhẫn, kiên trì tu đức hạnh, nó tỏa ra một cái dù che cho chúng ta mà không dám dùng. Hòa thượng cũng là cái dù lớn ở Hồng Kông đó. Rồi Hòa thượng Hải Hiền ở Trung Quốc đó cũng một cái dù. Phật nói rút đi con 2 ngày. Phật cứu vị Phật có coi, có coi Hải Hiền Bồ Tát không? Có không? Ráng coi. Nó Bồ Tát xuất hiện đó, không có khoe. Mà đến khi đi rồi chúng ta mới biết là Bồ Tát đó. 100 tuổi mà leo mấy nhà hất rác, ủi rác, đùn rác. 112 tuổi mà leo cây hái quả. Tôi giờ leo cây thôi khỏi ăn. Này này dài dài dưới đó, có cái cây nào cao cao lên đẻ cành thử coi. Không có dám. Mà vậy mà ngày 112 tuổi dám đó. Trước khi vãng sanh, ngày trước trong đó vẫn là cuốc đất, vẫn là trồng rau, vẫn là tưới nước, không bỏ phận sự của mình. Cái vị Bồ Tát này ráng tu phải làm đó, chứ không phải tu ngồi hưởng đâu. Cái việc tu như vậy không thể nào thành tựu là. Cho nên phải Hải Hiền Bồ Tát xuất hiện, tôi dám nói. Coi á, Hải Hiền Bồ Tát là Ngài khai khẩn, mình là thanh niên, mình nó nhổ cọng cỏ không được. Ở Bà Rịa đó, cái ông kia ông chửi tùi, trời tụi nó không biết mà nhổ cỏ thầy. Nhổ cỏ nó không biết nhổ. Sợ nó nhổ được cọng cỏ được rồi, còn biết chứ không nhổ cỏ mà. Phiền tùi lắm. Mà cứ nói tùi. Mà bây giờ quý vị thấy, quý vị tu yếu, không phải đâu. tu phải mạnh. Không nói gì chứ hồi xưa thầy thanh niên mạnh lắm. 40 tuổi bận áo thun trong giữa trời mưa tuyết không sao. Còn giờ sẽ thấy chưa gì mà nó áo lạnh rồi cổ khăn quạt đủ cỡ đủ kiểu. Mà thanh niên đó chưa tới 30 tuổi. Hồi xưa 30 tuổi tôi cầm 2 chai giá đá lăn. Biết thế biết thần, nó nặng cách nào tôi cũng biết cách làm. Cái thân thể của mình, cái sinh hoạt của mình, cái linh động của mình xuất hiện. Còn cái việc tu chết, tu rụt kiểu này là chết không. Nội mà thằng Hải ở Đà Lạt, ở Đại Ninh đó, một mình nó coi mấy mẫu cà phê đó, còn phe ta nhiều như vậy, một sao nó coi cũng không nổi. Tôi kêu kỳ vậy mà ngài Hải Hiền đó và ngài Thanh Bích đó, ngài cũng cuốc đất trồng rau đó, vẫn giữ cái gì lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm vợ. Còn bây giờ tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi làm sai rồi. Phật nói phải lao động, phải làm, phải tự tu, phải tự độ mình. Mà giờ tôi cứ bò chạy theo nó. Nó thiếu cái gì á, tiếp tế. Nó hư cái gì là quét giùm cho nó. Thôi vậy làm sao phúc báo nó tiêu hết là tu kiểu gì vậy. Và Phật đó là, tôi nãy nói là phát đại tâm. Khởi đại tâm, phát đại nguyện. Hành đại hạnh, tu đạo. Chứng đại quả là không phải cái thân mình đâu không, mà bao nhiêu chúng sanh nữa. Nếu mà không có tâm quảng đại, không có năng lực tối thắng, làm sao quý vị độ chúng sanh. Vẫn không bằng cô gì Huỳnh Tiểu Hương. Tôi phục cổ là một mình cô gái yếu đuối đó mà nuôi được 400 đứa con. Còn mình á, một mình nuôi không nổi nữa, là nấu cơm không biết nấu, là quét nhà không biết nè quét nè, rửa chén không biết rửa nè. Thì thấy dở không? Dở không? Dở chứ không dở. Mà Hải mà nói đi một cái là nó nạnh, nó chọt, nó chọt, nó khỏi đủ thứ chuyện làm có chút xíu. Mà thầy đưa ra cái chương trình để sinh hoạt thầy. Trời đất ơi, tự mình mà còn phải thầy chia công việc làm sao tu thầy, làm sao sinh hoạt thầy. Có một nhóm vậy mà còn phải chia nữa hả? Làm sao quý vị độ chúng sanh? Ở ngoài trên đời nó không nói cái việc đó. Nó tà, không có lực đó. Hay nói thiệt đó, hồi xưa thầy á, mà 20 tuổi đến 40 tuổi, mạnh lắm. Coi nó ròn ròn vậy mà mạnh lắm, khỏe lắm, chứ không phải yếu đuối như là giờ đâu. Giờ không biết làm gì chứ. Tôi hồi xưa cũng sinh động lắm. Một mình một cái xe 5 hecta 3 bánh, đồ đầy trong đó mà tôi đuổi cho nó chạy đó. Lấy thế đuổi nó lên dốc, chèn nó lên dốc, bị cái đồ đạp nó hư rồi, không có đề gì hết trơn á, tôi cứ đuổi lên, thấy đủ rồi chứ, cho nó xuống dốc, đẩy cho lên tướng, nhảy lên xe, bứt một cái xong. Cho nên á, các vị Bồ Tát phải tu đi, thật sự tu đi, thầy không phải tiếc tiền đâu, mà làm vậy là công đức phúc báo việc tiêu hết, không ai cũng dường đâu. Cái vị niệm Phật, một niệm Phật chưa phát khởi phúc báo, chưa phát khởi công đức, chưa ra được năng lực, chưa có đại tâm, chưa có đại nguyện, chưa có thành cái gì hết cả, mà má lâu lâu nó lại chọt nhau, ôi thật phiền lắm. Cho nên nó thầy bỏ rồi đó, chứ không phải không đâu. Ở Đồng Nai cũng bỏ, mà nó tu gì đó, một tháng phải 4 triệu, làm Bồ Tát gì đó, không phải cái cúng dường. Thầy cúng dường thì thôi kệ, cúng dường cho Bồ Tát đi. Mở thanh niên làm á, một tháng 2 triệu, 3 triệu, làm á, làm cháy khói luôn đó. Nhưng không phải gì đâu, ở bên kia đó tôi thấy nó làm ngân hàng đó. ở Sài Gòn làm ngân hàng đó, mà làm á, làm từ sáng đến tối, về nhà cũng làm, tháng lãnh được 6 triệu đó. Còn bác sĩ đã đời học đã đời, tháng được 6 triệu. Trời ơi, còn mình nó mà nó mua một cái mua 1 triệu như không. Mua cái gì á, mua 1 triệu, làm như tiền ở trên trời xuống, có pháp sư bảo lãnh. Không phải tiếc cho quý vị đâu, mà phúc báo quý vị sẽ mất hết. Cho nên chúng tu phải cố gắng tạo phước cho thế gian, tạo phước cho Phật tử, tạo phước cho xã hội, thì phúc báo mới lớn. Thầy á, được phúc báo vậy, được trầy già 20 năm. Không phải như vậy đâu, mà ở chùa Việt Nam ở Mỹ đó, nó làm Phật đản nó một tháng phải đóng khán đài, thì đóng khán đài hết một tháng trời đó, đóng khán đài một tháng trời thì sao? Rồi nó lầm gió lầm mưa đó, nó bệnh, tôi cứ uống thuốc cạo gió không hết, mà sao mà cứ uống thuốc cạo gió hoài vậy? Đến hồi á chị ơi không được, cái kiểu này không được, đến hồi á khạc ra máu rồi chặt chết, mới đi bác sĩ mới chích cho một mũi, cụp ông bác sĩ Mỹ đó, ngon lành, không có đau vậy, cụp một cái là ngon lành. Ông biết bệnh của mình, ông bác sĩ Mỹ cũng hay. Cái là ông biểu thứ sáu tới khám rồi nha. Dạ, ok. Rồi thứ sáu tôi thấy ổn rồi, tôi không đi. Thứ bảy chủ nhật nó nóng lắm lại, cái tôi thứ hai tôi gọi cho cô y tá, biểu tôi muốn đi bác sĩ, biểu mày có hẹn không? Có, hồi nào? Thứ sáu vừa rồi, thì sao không đi? Thì thấy nó tưởng nó hết rồi, hôm mày kiếm bác sĩ khác đi. Cổ đuổi tôi, khỏi thèm, không thèm. Mấy hồi xưa thầy làm dữ lắm đó, không phải đơn giản vậy đâu, không phải bây giờ được người ta cúng dường đâu, không phải đâu. Hòa thượng nó cũng 30 năm miết mài trên á giảng tòa mới mua được một cái á, hoa tàng thư viện ở Đài Loan. Cho nên phúc báo phải mình phải dựng lên, phải làm lợi cho chúng sanh thì vậy mới tu. Thấy chưa? Mình tu ở đâu rồi tôi tốn tiền đó. Mỗi lần tụi nó di chuyển là tôi nhức đầu, rồi tôi chóng mặt. Mỗi lần nó thấy thầy đổi, thầy di chuyển, thầy đổi đầu tràng thầy là thùng nước nè, máy lọc nước nè, rồi bếp ga nè, tủ lạnh nè, chơi sang vậy đó. Rồi nó mua đó, người ta báo cáo, thầy ơi, tụi nó ăn người ta báo cáo, sao nó ăn sang quá, nào cháo phải có mấy thứ đậu vô nữa. Người ta thấy nồi cháo của mình đó, người ta thấy tụi này là dân á xịn, dân phú quý, dân á là sang, hay là tự đi tu. Cho nên tôi mang tiếng, đã cúng dường mà bị mang tiếng. Cho nên mình tu không đúng. Bây giờ ngài Hải Hiền, và ngài Hải Hiền đó tự mình lo, và ngài Thanh Bích đó tự mình lo. Ông không có, ông ăn cái tương, mà tương mốc để từ lâu rồi ông đem ra ăn. Ăn rồi á đau bụng, ông đau bụng. Rồi ông nhịn đến 21 ngày. Đệ tử lại quá thôi, ngài ở lại ráng ở lại độ sanh. Năm đó là gần 100 tuổi. Ngài mới chịu uống nước gạo lứt đó, tỉnh hồi phục lại, sống thêm mấy năm nữa. Để cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Tôi đến thăm sinh nhật của ngài năm gần 100 tuổi, thấy hoàn cảnh đó, rồi ngài bắt tay tôi vui mừng hoan hỷ, biểu thầy thuyết pháp công đức vô lượng thế này đó. Rồi trong đó mà ngài hoan hỷ vui vẻ, mà đến trong đó bao nhiêu cao tăng đại đức, bao nhiêu ông quan lớn tới, cũng là cái trái nhỏ, mà 3 tháng tắm lần, tắm dưới ao nước bùn, mà tắm nước lạnh nữa. Còn tôi á, ngày tắm lần, mới mà 2 ngày tắm lần thì khó chịu, mà phải có nước nóng nữa, ở trong nhà mà còn nước nóng nữa, mình dở. Bây giờ tôi ráng học theo cái hạnh này, như vậy mới vãng sanh được. Còn tham chấp cái thân này không thể nào vãng sanh. Mình phải làm được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi mới về Tây Phương, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phật, Ba Thánh Đồ Phật. Vậy đó chứ không phải ngon đâu. Tứ niệm xứ là gì? Quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì chết. Hưởng thọ đó, thọ hưởng đó thì chết, chứ không phải là khổ. Bây giờ chết chứ vì khổ, làm cho chung nhớ vậy, nó tà lanh. Chết đó. Bây giờ nó nhiều quá mà ăn cái nào mà ngon ngon đó, nó toàn là chất độc không à. Hôm qua tôi mới nghe nữa, thầy ở Sài Gòn hay lắm. Nó luộc bắp, không cần đâu. Nó cho trái bắp vô á, cái bao ni lông, rồi cho mấy viên thuốc vô, cái sáng mai nó chín. Chứ bị trời ơi, luộc bắp mà cũng phải hóa chất nữa. Ăn kiểu này chắc chết. Nó trồng bắp cũng có hóa chất rồi. Rồi nó trừ sâu cũng hóa chất rồi. Bây giờ luộc bắp cũng hóa chất. Tại sao không vậy? Hóa chất đó, nó cứ kết tụ, mình luộc đó, nó giảm bớt cái nồng độ của hóa chất. Cho nên biểu là kiểu này ăn trọn gói. Vậy nên cái vị phải tự độ mình đi. Không phải Phật Bồ Tát không trao truyền phúc báo đâu. Không có công đức, không có trao phúc báo. Mà Phật nói nó có phước có phần, ta không làm được. Tôi làm tàn, tôi lại gia, tôi lại trợ cho nó, tôi lại hỗ trợ cho nó. Nó qua mặt Phật. Phật có biểu không? Không được đâu, tụi nó không có phước, không có phần đâu. Tôi biểu kệ nó cố gắng tu một chút cũng được mà. Giờ nhìn lại 3 năm tiêu hết. Rồi nó chạy ra mê tín dị đoan, thần thánh. Rồi nó chạy qua pháp môn tà đạo, chạy tôm lum đà la. Khó nó, đời mạt pháp đó. Nó ở đạo tràng lại không yên, tôi dạy cho nó đạo tràng khác. Đạo tràng khác cũng không ổn, dạy qua đạo phạm khác. Ở nơi đâu là phiền nơi đó. Thế là tu kiểu gì vậy? Đừng có nói người ta, hãy nói mình có hòa với đạo tràng kia. Đừng có nói là đạo tràng đã cúng dường, đã phục vụ mình chưa, mà mình đã phục vụ đạo tràng chưa, mình đã làm tốt cho đạo tràng chưa. Thì đó là cái công đức đó, không ai giành được của quý vị đâu. Ráng cố gắng, mình phải tu cho đúng. Tại sao các cụ tại sao tu được phải không? Tại sao ngon được phải không? Hơn chúng ta phải không? Tại vì các cụ lê lết ở các chùa thê thảm mấy chục năm rồi đó, còn thanh niên chưa qua cái mùi vị này. Đạo tràng ở Việt Nam mà thê thảm lắm đó. Hồi xưa mà vô làm tới mến luôn đó. Sư bà cũng sai tới chỗ luôn à, sư ông cũng vậy luôn. Cho nên đâu có phải ngồi ngồi cao ăn bát vàng đâu. Mà đó, trong đó ở Mỹ còn chết nữa. Cái bà cụ đó mà cho thống lạnh cái bếp, mà nấu đồ không phải nấu đồ cho chùa, mà nấu đồ cúng cho chùa. Thứ bảy chủ nhật nó có cổ đó, nó có đám đó, nó đặt mấy chục bàn phải làm. Rồi xong đó cũng là phải làm bánh đúc, bánh giò, bánh chân gì nó bán cho người ta nữa. Bởi vậy phúc báo nó lên đó. Còn chúng ta chưa phục vụ chúng ta, chưa phục vụ đạo thầy. Hở một cái, thầy hết tiền rồi. Thầy đạo tràng hết tiền rồi. Có tiểu nào, có chú nào mà đòi tiền á, trụ trì không? Có đâu, họ phải làm. Một xe bus tới là phải phục vụ giường chiếu, phải phục vụ ăn uống, phải dọn dẹp. Nói chi ngay chùa Long Vân này, chùa Long Vân ở Bà Rịa đó, làm tới bến đó. Cho nên ở trong đó giường ở nhà, chỗ mà ở đó của đại chúng đó ngăn nắp sạch sẽ. Ông đi theo tôi, ông nói thầy ngăn nắp quá, còn mình sao đó thầy. Thôi để tụi nó tu đi, nó không phải quân đội đâu. Ông đừng có xen vô việc của tôi, từ từ tôi giáo hóa. Tôi không phải quân đội nó chạy hết á. Tôi sai, tụi nó làm cái này nó làm chưa xong, mà ông biểu nó ngăn nắp như quân đội thì nó tiêu hết á. Để từ từ nó kẹt nó kẹt. Cho phiền á, tôi thì phiền á. Nói mà cho nên nó mình đã phụ rồi mà còn mang tiếng. Nhìn lại thể chất của mình thì sẽ biết. nhìn lại tướng hạo của mình thì sẽ biết. Nên nhìn lại cái sinh hoạt của mình sẽ biết. Không nói gì, nói tôi. Không phải bây giờ nên mạnh hơn quý vị, mà lúc trước 40 tuổi đó, hết sạch. Ô, mạnh lắm đó. Tôi có thế, có thần lắm. Cái chai chó đá nào nặng cỡ nào tôi cũng nhấc lên được, tôi cũng cho lên xe được. Mà đi làm nó bằng xe đạp, đi chạy dèo. Đi mau tôi đến nhà, mệt mệt đi leo lên xe đạp chạy. Thôi xưa nó khỏe cho nên nó nằm ăn xong nằm xuống là đi mất tiêu. Không biết trời chăng gì sáng ra cái nó vậy. Cho nên nó tâm của mình đó không có tham, không có đắm. Cái thân thể nó sinh hoạt đó lấy khổ làm thầy, nó không ái dục, nó không có cái kiểu này kiểu kia, không có hết thương con trai lại thương con gái, lấy thương con trai gái lại tự nó qua con trai. Ôi nó cứ vậy như vậy tôi phiền lắm. Mà không phải mong phe ta, mà những người xuất gia cũng vậy. Nó hết yêu con gái, con trai nó yêu con gái, nó lại qua yêu con trai. Nó qua báo cáo thầy, hồi tối có thầy kia rờ con. Thôi rút. Bởi vậy cho nên nó, bây giờ nó hãy mở. Chúng ta nói nhàn cư vi bất thiện. Cứ nhàn rỗi trong đó mà không có nỗ lực ra thì bất thiện nó khởi. Cho nên Phật không có khuyến khích tu khổ hạnh, mà Ngài khuyến khích lấy khổ làm thầy. Bao nhiêu nghiệp chướng tham ái, bao nhiêu cái tư tưởng vọng tưởng, bao nhiêu cái phân biệt nó tiêu hết, vì nó không còn chất nào trong đầu nữa, mà đào thân thể mình tiêu hết. Bao nhiêu bây giờ chỉ còn một câu A Di Đà Phật. Người xưa ông cụ bà cụ của mình cũng hay nói nhàn cư vi bất thiện. Nhàn rỗi trong đó mà nó dư thừa là bất thiện. Cho nên bây giờ đạo tràng thì nói phải ăn bát quan tài, ăn hai bữa thôi. Ba bữa nó dư. Nó dư cái nó nghĩ bậy, nó làm bậy, nó tính bậy, nó cái gì cũng bậy hết. Mình nó nói gì nói, mà bậy nó ra thì nó chịu à. Ở trong nó phá chứ đâu phải ngoài phá đâu. Mà cứ ngày ngày mình cứ đổ vô, hai bữa nó đủ rồi, đủ sai thôi. Mà ba bữa nó dư, tiêu hóa nó cũng dư. Thấy chưa? Mà khi nào tôi ăn hai bữa đó thì không có sao, mà ăn ba bữa đó thì nó ra nhiều quá, nó dư thừa quá. Cho nên biểu ủa sao mình lại làm ba cái chuyện này, tại sao bao nhiêu năng lực á, công đức máu huyết của mình nó xuống bụng không à, nó không lên đầu, thì tại vì nó ăn nhiều quá. Nó ăn mới vừa xong cái nó đổ vô cái đọa mới, lại nhồi nắng rồi cho tiêu hóa vừa chưa xong nữa, nó đổ thêm cái mới nữa. Thế vậy nó nói phải ăn lấy sức để mà kinh hành nghĩ họ, ăn lấy sức mà nghĩ bậy đó. Ở vậy nên nó nói phải đi, kệ nó, yếu gầy chút không sao, kệ nó đi, gầy mà khỏe. Ngài Hải Hiền đó, rồi Ngài Thanh Bích đó, gầy vậy mà ông mạnh lắm, vẫn ra vườn cuốc đất, vẫn leo mái nhà, vẫn leo cây được, vẫn có cái khí lực trong đó. Còn chúng ta thấy nó không có gầy nhưng mà không có khí lực. Tôi nhìn thấy ôi sao chán quá, tu gì đâu mà một chút sinh khí cũng có, tu cái gì vậy. Người đó, bên đạo giáo đó, nó gọi là tinh khí thần, nó thấp hơn chúng ta. Chúng ta là chân tâm bổn tánh, trí tuệ quang minh tư tánh trong đó, nó đầy đủ tất cả. Mà giờ nó tu nó thành vậy nữa. Mà chúng ta nói là một ý niệm xuất sanh vô tận, một ý niệm châu biến pháp giới, một ý niệm hàm hữu không, năng lực tối thắng như vậy mà mình không phát khởi. Mình lý như vậy mà sự chưa được, cho nên phải chuyển lại, phải đổi lại đó. Phải thấu hiểu đó. Mình phải coi kết quả. Tu phải có kết quả. Mặt nó phải sáng sáng chứ, nó phải sáng sủa chứ. Coi nó, mặt nó khí lực một chút, mặt ở trong đó nó hiền hiền chút, mặt nó dễ coi một chút, dễ thương một chút. Mặt gì đâu mà âm khí ra, rồi á ám khí ra, rồi tử khí ra, rồi sát khí ra, rồi sát khí ra.
Một trong một đồng tiền. Thế thiệt á, cái khí đó, cái gì dành gì nhân đó. Một người sát thủ đó tự nhiên sạch. Vì ở trong tâm của ông, cái khí sát khí nó thể. Giết, giết người á, không giết ta. Coi thường thường vậy đó, nổi. Giết một cái là chết người đó liền.
Rồi á, gần ở những người mà nhà quan đó thì âm khí ta xuất hiện, mặt cái ông nào lạnh như tiền vậy đó, không có thấy, thấy khó coi. Mà ở Mỹ đó, bận áo vest á, nó mướn ông nào không có cười, người ta chết mà mướn cười sao được, mà mướn cái ông xong mặt như tiền đó, thì sao ông nào cũng như ông đó, mà nó gặp cái khí của tử khí đó, cho nên ông nào càng ở trong còn xám. Rồi cho nên nó đây đây mình á mà tu gần Phật nó phải có chánh phí khí, phải có quang minh, phải có những cái khí tốt đẹp nó phát khởi ra. Người ta gần mình đó, người ta hoan hỷ vui vẻ, án mà niệm pháp gì học, án mà niệm pháp gì học, án mà niệm pháp gì học. Giữ cái thân tâm mình làm sao thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm như hoa sen. Đó là án mani bát chi học. Mà cái vị niệm Phật đó phải 12 đạo quang minh phát ra. Vô lượng quang Như Lai, thường chiếu quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, rồi trong đó hoan hỷ quang Như Lai, an ổn quang Như Lai. Mình thiếu cái chỗ nào đó thì lấy quang minh đó bổ túc đi. Nó mà yếu yếu, nó mà kém kém, thì siêu nhật nguyệt quang Như Lai, siêu vượt hơn nhật nguyệt như ở quang. Nếu mà trong đó nó không thanh tịnh thì mình đã thanh tịnh quang Như Lai phát ra đi. Tại sao không phát? Niệm Phật phải có 12 đạo quang minh này. Phật nói đó, quang minh biến chiếu đệ thập nhị. Nói chi? Cho nên ngài Thiện Đạo Đại Sư đó, niệm Phật một câu thì một hào quang phát ra, niệm nó hai câu thì hai đạo hào quang phát ra. Cái câu này chưa có dứt được tiếng vang thì câu khác cứ tụ. Cho nên liên tiếp câu niệm Phật đó, để trong đó cả một vùng ở thung lũng nó sáng luôn, sáng chói luôn. Thấy cho nên chứ là đáng đi mà hải mà nó đen đen quá, thấy chưa? Thì phải có cái quang minh, 12 cái quang minh mà nó buồn buồn quá thì sao? Nên mà nó tâm công an, nó rầu rĩ nghĩ ngợi thì sao? An ổn quang đâu? Nó buồn thì nó là hoan hỷ quang đâu? Mở hắc ám thì sao? Thì nan tư quang, giải thoát quang đâu? Lấy 12 đạo quang minh đó, ngài Đàm Loan đã làm mấy bài kệ, mỗi một đạo quang minh là một bài kệ đó. Từ đó chúng ta tương ưng với những bài kệ của ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là ngài á chú là giải cho vãng sanh luận. Vãng sanh luận của ngài Thiên Thân nói không hiểu, cho nên ngài Đàm Loan chú là giải cho cái vãng sanh luận, cho gọi là vãng sanh luận chú. Vãng sanh luận là báo cáo tâm đắc của ngài Thiên Thân, nghĩa là ta tu tịnh độ, ta đạt được thành quả này, nay ta đem những thành tựu đó báo cáo sự thành công tâm đắc của ta cho chúng sanh hiểu. Vậy mà giờ chúng ta ngang nhiên bỏ tôi cũng bái phục luôn à. Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu luận của tổ bỏ hết, đi nghe một ông nào không biết nữa. Thì ra từ đó ở Đà Nẵng nó phát xuất từ đó giờ nó lan ra miền Bắc nè, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, bỏ hết. Cả cái chợ đó cũng nói với nhau, rồi người này nói người kia, cái nền tảng học đó, học Phật không đủ, không có vững, cho nên á bà này nói với bà kia nói với bà nọ, tính truyền nhau rồi bỏ hết. thấy hay, mình tu riết thì nó hay. Bây giờ phải củng cố lại, phải giác ngộ lại, phải quy y lại, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đại chúng ở đâu? Trong thân thể chúng ta phải thống nhiếp lại, phải còn một hướng, một phương, đừng có chạy lung tung nữa. Mà chúng ta thống nhiếp được ý niệm rồi thì mấy tế bào, bao nhiêu cơ quan nó đều thống nhiếp hết. Thường á, bất á, thượng bất minh thì hạ bất chánh. Bây giờ thượng quang minh lỗi lạc thì hạ noi theo. Cho nên nó rõ ràng như vậy đó. Mà chúng ta tâm vương mà không làm chủ, không noi gương, thì thần quân nó sẽ không nghe theo. Thân thể này mà không chịu nghe, mà cứ hưởng lạc trong đó, thì chúng nó cũng hưởng lạc thân mình yếu đó. Mà chủ nó chịu làm, tướng chịu làm, thì quân chịu làm đó. Nên phải thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, không còn gì chướng ngại chúng ta nữa. Từ ở trong thân, trong tâm, cho đến ở ngoài, trong ngoài là một không hai. Cho năng lực phải phát khởi đó, đại thừa mà, có năng lực chuyên chở tất cả chúng sanh mà. Nhưng còn nay mình chuyên chở không ai hết, chết. Cho nên ráng cố gắng, nương theo đại thừa, là cái tâm lượng lớn, là sức lớn, là lực lớn. Mà nó đại thừa giờ nào yếu quá, sao đại thừa? Khen người ta, chê người ta tiểu thừa, mà mình không bằng. Nhìn lại mình yếu quá, mình dở quá. Trong đó khen giả đó, bây giờ phải quy y lại nha. Quy y Tăng, đương nguyện chúng ta thống lý đại chúng. Mình thống nhất được, thống nhất được cái thân này với gia đình mình rồi, thì mới bình thiên hạ. Cách vật chí tri, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Còn mình thân mình chưa tu, chưa nhiếp được, nó vậy làm sao thành tựu? Người đạo giáo, nho giáo là quân tử chánh nhân, còn có năng lực đó. Còn chúng ta Bồ Tát là Phật, đi trên đường Phật Bồ Tát, mà con gì cũng sợ, mình sao đổi xuống sanh. Không có tư tưởng, không có ý niệm đó. Cho nên phải coi lại cái tư tưởng ý niệm của mình. Hòa Thượng Thanh Bích đó, ở cái trái của Ngài đó là cái nền đất, mà có cặp rắn nó ở trong đó, ở gần với Ngài mấy ngày mấy gì rồi đó. Mấy ngày rồi đó. Rồi hôm Ngài ăn cơm, nó chui ra, nó ló ra. Cái Ngài lấy chân Ngài hất nó vô. Mày đã là thân xúc sanh, mà còn nó khoe tướng nữa. Đi vô khác đi. Ôi, tôi thấy ông dễ sợ. Con rắn, cặp rắn đó nó cũng dữ lắm chứ không phải dở. Bây giờ nó là thân xúc sanh, rồi còn nó không giấu đi, mà còn khoe nó đi còn liền. ông chùi nó đi chỗ khác. À, không sợ. Mà tôi thấy bây giờ tôi phục Ngài. Giờ bắt chước, mai mốt mình đi đâu mình cầm cái giỏ, lấy hai cái hộp bánh đó, cạc tông đó, lên vào cái giỏ, ông độ cho nông dân khổ sở ở tại đó. Cho nên người nông dân nghèo khổ trong đó thấy sư phụ bình dân giản dị đó, họ cung kính. Mà Ngài biết Ngài ăn gì không? Lâu lâu một tháng, hình nửa tháng đó, Ngài ăn cỏ, có gì ta? Cái cỏ gì đó mất tiêu rồi. Cái cỏ mà bò ăn ở bên ruộng lúa đó, cỏ đó, biết cái cỏ gì đó, cỏ dày, cỏ gì đó. Biểu sao tại sao Ngài ăn cỏ? Con bò nó ăn cỏ, nó không có bệnh đó, cho nên ta cũng ăn cỏ. Không uống thuốc, mấy cỏ gì mà thầy nó nói chữ đó, cỏ gì đó. ăn nó, mà cỏ đó đắng lắm. Mà con bò nó thích ăn cỏ đó cho nên không có bệnh đó. Bởi vì mình ăn ngon ngọt 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 mình bệnh tới nơi đó. Cho nên biết, con cò, thấy không? Ngài sống hợp với thiên nhiên môi trường. Con bò nó ăn cỏ nó không bệnh thì ta lâu lâu cũng ăn nó mỡ. Không phải có mỡ. Cỏ gì cái tên cỏ dày cỏ gì đó. Không phải vò, nó vậy đó, để ngày mai tôi hỏi thầy Thanh Bích, thầy Thanh Phương. Hả? Không phải. Cỏ bò ăn là cũ rồi mà cũ. Còn cỏ trong đó mà bò nó ăn nó đào cũ à. Nó bò mà không có đâu. Ôi vậy cho nên nó ngày ăn cỏ lắm mà cỏ nó đắng lắm. Mà ăn hay thật. Cho nên á ngài không phải người thường. Tôi nghe tôi biết, tôi nghe tôi hiểu. Bây giờ hiểu biết rồi, mình phải nương theo đó. Mở Phật đó đã dạy cho ngài Hải Hiền phải đi, trong hai ngày này ông phải đi gấp. Ngài Thanh Bích là đi sao 2013 mới đi, đầu năm 2013 đi. Ngài Thanh Bích cuối năm 12 đi. Thế vậy cho nên Phật kêu gọi đi về hết. Bây giờ phải sao biểu diễn cho tụi nó thấy, đứa nào chịu tin, chịu nghe, chịu làm thì phải theo cái đường này. Còn Hòa Thượng thuyết pháp lâu lắm rồi, năm mươi mấy năm rồi mà nó cũng trờ trờ như nước đổ đầu vịt đó. Đứa nào chịu nghe là đã thành tựu. Ở cái đầu kia của mạng vẫn có người nghe. Còn vòng vòng nó ngon ngon vậy chứ mà nó chơi chơi không à. Có tiền chạy qua Hồng Kông thăm Hòa Thượng. Còn đứa nào không có tiền ở lại niệm Phật chờ Phật tới trước. Hứa này tu không phải tiền đâu, không phải gặp Hòa Thượng đâu. Nếu mà thật sự mà gặp Hòa Thượng thành tựu đó, tôi cũng cố gắng kiếm tiền bao cho mỗi đứa một vé đi qua Hồng Kông. Có mấy trăm vé à. Đợi khi nào mà nó on sale đó, khi nó bán xíu khuyến mãi đó, chúng ta chạy qua đó. Mà kẹt một cái đó, tôi ở với Hòa Thượng cũng chục năm rồi mà vẫn trơ đó, chưa có được tự tại vãng sanh đó. Bây giờ cho nên Phật Bồ Tát bây giờ biểu diễn, cái việc không chịu buông xuống không thành tựu. Sự việc của mình, trách nhiệm của mình, nhiệm vụ của mình phải làm, nhưng mà tâm không đắm chấp. Phải tu tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Mà tùy duyên diệu dụng chúng ta không hiểu, chúng ta tu pháp môn này là tùy duyên niệm Phật, không cần phương, không cần cách. Nơi đâu cũng có thể niệm Phật được. Ngài Thanh á, ngài á Hải Hiền giữ được một câu niệm Phật trong 92 năm. Qua tất cả những chướng ngại, những tất cả những trở ngại vật chất đến tinh thần, ngài đều qua hết. Năm 1966 cách mạng văn hóa bắt tất cả phải hoàn quyết định không hòa tục. Vì đầy xuống cái đội sản xuất để cuốc đất trong đó, ngài cũng làm, vừa làm vừa niệm Phật. Đó, không cho lễ, tối ngày về lễ, người ta ngủ hết rồi ngày lễ, không có trở ngại gì cả. Nhẫn nhục cho mà thợ điện ông thu tiền điện, nói sao tháng này nhiều quá vậy, nhiều hơn quá tháng trước, ông liền bộp cho hai bộp tay, nhiều chuyện. Cho nên nghe, dạ thôi, trả tiền. Trả thì trả đi, cùng mày đặt nói cho hai bạc tài liền. Vậy mà rồi ngài cũng bỏ qua lấy tiền lại trả, này lấy tiền lại trả. Trả rồi Phật tử nó không cam lòng, biểu đi tính toán ăn thua với ân thờ điện đó nghe. Thôi, người xuất gia phải có độ lượng, người tu hành phải có dung thứ. Xuất gia mà chúng ta muốn ra tam giới mà, chúng ta muốn ra sanh tử phải có độ lượng. Thôi nó tát ta như gãi ngứa cho ta, thôi nó nhổ nước mặt ra vô mặt ta giống như rửa mặt cho ta, bỏ tu như vậy đó. Họ kiên trì, họ nhẫn nhục, họ vươn lên đó, không có bị cảnh giới ở đời này phá. Cho nên vô phương đức đánh ta cũng như giải ngứa cho ta. Ta một câu niệm Phật vẫn lên. Còn chúng ta phải ăn thua đủ rồi mới niệm. Kẹt của mình như vậy đó. Đừng ăn thua đủ. Niệm Phật tu hành đó phải chịu thiệt thòi. Lỗ, thiệt thòi lỗ. Lỗ ráng chịu ai biểu vô đại trí. Lỗ của ta bà, nhưng mà lời ở Tây Phương. Chịu cái nào? Mình muốn á, lời ở ta bà, hay là mình muốn bỏ Tây Phương? Nói vậy cái vị không nghĩ chu đáo, không nghĩ thâm sâu, mà cứ cạn cợt ở ngoài này nè. Phải thâm tư thục kế, phải suy nghĩ cho thâm sâu, phải suy tư cho nó thành thục, làm cái việc gì cho nó thấu suốt, chứ không có hời hợt mà làm. Mà muốn á, cái việc làm cho nó thâm sâu, nó thấu suốt đó thì sao? Tâm phải thanh tịnh thì nó vượt qua hết chướng ngại. Còn nghĩ đó thì Phật nói con biết nghĩ rồi, con nghĩ đi nha. Còn chúng ta không biết nghĩ mà thành thật niệm Ngài đó, Ngài nghĩ dùng, Ngài lo toan dùng, Ngài lo toan dùng ngon hơn đó. Mới đầu coi nó chướng ngại, về sau nó thành tựu đó. Cho nên hôm qua hôm kia gì nó giật te tua cái vụ Thái Bình đó. Hết đâu ông này đến ông kia, rồi đến người nọ, người kia, đủ thứ chuyện đó, là cuối cùng nó không được. Tại vì thôi bỏ làm sao, tối làm sao đó, có người thọt lét mấy ông. Sáng tối đó biểu cho làm. Cho nên nó vượt nó mà trận nào mà nó, tôi đã thấy trận nào mà nó gay gắt, nó trận nào mà nó lớn đó là có chướng ngại đó. Chướng ngại dữ lắm. Hồi xưa á, ở trận Đầu Sơn đó, ở này te tua nó. Rồi Hải Phòng ỷ lại, định á, chủ nhật đi ra cho nó ngon. Chủ nhật thứ bảy nó dẹp tiệm, đi ra chứ, đi mất tiêu hết. Rồi chiến sĩ, rồi các anh đồng bào mà chết đó, cũng đi bộ ra chưa kịp, đi ra thứ bảy, cũng tiêu rồi, chủ nhật không có làm. Tiêu, cho nên á, kỳ á, năm trước, á, mấy năm trước đó, Hải Phòng bị hụt. Mà Phật tử ở xa lại được, nó mau mau kéo vậy, mau mau kéo vậy. Hải Phòng ỷ lại, ỷ ngay đây, 30 cây số là tới, ai ngờ tới nó dẹp tiệm đi thôi. Ê, cho nên nó vậy đó. Ôi, cho nên nó tôi kinh nghiệm lắm, kệ nó. Cứ hoan hỷ tự tại, coi chuyện đâu ra đó, không sao. Quá tình trong đó. Tối nó sáng ra công an tối. Bây giờ có chịu làm, có muốn làm nữa không? Muốn. Tỉnh cho phép rồi, cứ làm đi. Sống lên. Thế mà cho nên chúng ta tu cảm ứng. Mà tôi không lo, vì người ta chết quá nhiều, ông không cho nó, mai mốt có chuyện đó, nó không có nể đâu, nó khổ quá rồi nể gì nữa, bao nhiêu người khổ hại trong đó nể đâu nể, nó giật tới bến luôn, không lo kệ nó, để mấy ngày lo, mấy ngày muốn làm đó, thì mấy ngày giải quyết đi, tôi làm chứ không phải tôi người tổ chức, cho nên họ tổ chức đó, đâu vô đó, cho nên luôn có nhiều kinh nghiệm lắm. Chỗ nào mà trong gai, mai mốt chỗ đó thành tựu đó. Mà đi giảng pháp ở chỗ mới đó cũng như vậy. Chỗ nào mà mới mà giảng pháp đó nhất định là tệ máy bay. Máy bay nó bay hết. Tôi hiểu không? Cái máy bay tao đâu rồi. Nó bay mất tiêu rồi. Bây giờ tao sao? Đợi chuyến sau đi. Rồi ở trong đó tôi ra trước. Tôi ra trước 2 lần. Mà cũng 2 lần tệ. Cho nên tôi giờ tôi thông thả từng đại kệ tới đầu thôi. Mình tới nơi rồi, đến đúng giờ rồi, đến ngay cái cửa rồi, mà nó nói mình không nghe, nó nghe nó nói 1 lần, bị máy bay chật quá, cho nên đứa nào mà không nghe ráng chịu, nó lấy vé của mình bán cho người khác. Trời, vậy mà trời. Nó chờ tôi biểu, nó che tôi tới trước, đến hồi tôi hỏi, ủa máy bay tao đâu rồi, tôi thấy người ta xong vắng quá. Máy bay mày chạy mất tiêu rồi. Máy bay mất tiêu rồi. Nó quay lại sao phải lấy giấy khác. Nó không có phiền não gì trơn đó. Vì nó khỏi trả tôi mấy trăm đồng để nhường vé cho người ta. Cho nên cho tôi cái chuyến khác. Nó đủ chuyện, còn đến sớm rồi đó, nói chuyện hồi đó, đến ra xét cái an ninh đó, cái hàng đó là dài quá, tôi tới, máy bay vừa cất cánh. Rồi xong, đó. Bởi vì cho nên nó chướng ngại đó, mình tu hành cũng như vậy đó. Nếu mà anh thực sự tu đó, không có chướng ngại, không phải là người tu. Không có oan gia, không phải là người tu. Không đổ nghiệp là không phải người tu. Người không tu, tu dở, tu dỏm đó. Nó không thèm đếm xỉa, kệ nó đi. Nó đây không đi đâu, không có bay đâu được đâu. Cứ tự nó đi. Đến giờ mình tới hốt cho nó ngon. Con heo để cho nó mập mập chút, làm cho nó ngon. Còn bây giờ nó ốm mất cái, nó lấy đòn xương không thấm tới đâu. Mình tu có phúc báo, có công đức, mà không nói chúng, không giải quyết với chúng, không hoan vị hỷ với chúng, là chúng không chịu được. Cho nên phải 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 nói với sanh, phải hồi hướng cho chúng sanh, cho oan gia trái chủ. Còn nó tu mà nghiệp chướng đổ đó thì tốt chứ sao, nghiệp càng đổ nhiều càng tốt. Mà sợ tội bà ơi tụng cái kinh này đổ nghiệp đó, bà nên giữ nghiệp để mai mốt mình về có quà cho Diêm Vương nha. Mà đổ hết rồi không có khách sáo mà không có mang nghiệp gì á, tới như nó trơ trẽn làm sao mà coi được. Bà ráng á, đừng có tu để nghiệp đổ nó phải chừa một chút mới đến trình diện Diêm Vương mới có lễ chứ. Vậy cho nên mà chúng ta đừng có lo mà nghiệp đổ, chúng ta đừng có lo mà oan gia tới. Quý vị thấy 14 điều tâm niệm, chúng ta thấy 14 điều tâm niệm của Phật không? Đâu có điều nào ngon đâu. Còn ở trong đó, sống trong thế giới biết ân của Hòa Thượng đó, 10 thì mấy điều đó, 8 điều đó, đâu có nào ngon đâu. Phật nói nếu mà quán thân thì đừng cầu không bệnh, vì không có bệnh thì kiêu sa nổi lên. Nếu mà xét tâm thì đừng cầu không có ma chướng, vì không có ma chướng thì đạo không kiên cường. Phật Hòa Thượng lại nói hãy cảm ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ làm chúng ta kiên định lại. Hãy cảm ơn người bỏ rơi ta, vì ta tha thiết với Phật hơn. Cảm ơn những người khó khổ đó, người ta tạo những cái chướng ngại chúng ta đó. Thế vậy cho nên đó là thiện tri thức đó. Vì thế giới này khổ, vì thế giới này không yên, cho nên chúng ta mới phát tâm, phát tâm tu hành đó. Còn thế này giới này ngon, mà nhà cửa sang trọng, mà có đi á, đi xe xuống ngựa, có người này á, đỡ chân người kia dọn, thì hết đi đó. Thế vậy cho nên chúng ta thấy mà tu hành nó mà không chịu khó chịu khổ, không thể nào thành tựu đâu. Bảo đảm một ngày Phật dạy chúng ta cũng nói cho chúng ta, Ngài biểu diễn, Ngài làm trước rồi mới nói sau, diễn rồi thuyết, rồi chúng ta thuyết trước rồi diễn sau, thuyết rồi diễn, rồi chúng ta thuyết rồi không diễn là nói xạo. Nói mà không làm biểu, đi giảng sanh đi, tối thắng lắm. Giảng sanh tối thắng lắm, hay quá ha. Mà hình như thầy không có chịu giảng sanh, thầy giờ có xe, xe ô tô đi không à, cho nên thầy thôi để con đi về trước đi, thầy nhường cho con đó. Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui đó, chúng ta thấy ủa sao ông thầy này ông nói mình á hãy buông xả giảng sanh mà ổng kéo vô quá nhiều vậy. Chùa cũng kéo, xe cũng kéo, giờ xe đi xịn không à, đổi đời mới gọi hoài à, thấy không? Có không? Tôi thấy có đó. Ở đâu chùa cũng lớn nha, chùa hơn đó, chùa bự hơn cái nhà của mình nhiều. Nhà mình trong đó ở trong cái chung cư đó được có 2 phòng 3 phòng, mở chùa đó như cái chinh vậy đó. Phải đâu mà trong đó cái viện á, có nghe nói trụ trì chưa? Có nghe chữ phương trượng chưa? Phương trượng là trụ trì đó. Phương trượng, có nghe hai chữ đó không? Có không? Phương là vuông, trượng là hai, cỡ khoảng hai thước. Là cái trượng, người ta cầm cái trượng ta đánh nó khoảng thước mấy đó. Hai thước, nó cho hai thước đi. Thì hai mét vuông vừa đủ kê cái đi văn. Đó là phương trượng. Hai mét vuông, hay nói cách khác, khoảng 4 mét vuông, cứ 2 mét ngang, 2 mét dọc, 4 mét. Đó là chỗ ở của trụ trì đó. Mà trụ trì á, mà có phòng riêng, phòng tắm, phòng khách, không phải trụ trì đó. Mà có máy lạnh, có máy điều hòa, có ghế da, có bàn này, không phải đó. Thế cho nên cái đó là tiếp khách, để cho tiếp dẫn đại chúng tới. Để nó hoan hỷ, nó tu. Còn ở phận sự của mình là trụ trì là hai trượng vuông. Hai á, một trượng ngang, một trượng dọc, thành 4 mét vuông, 3 mét vuông đó. Đó là trụ trì. Mà ngày á, thượng thủ đó cũng được 2 mét vuông, 4 mét vuông. Còn á, mà tà tà đó thì ở gọi là cái đơn, mà là đơn chung, là một cái đi văn đó, bao nhiêu ông ở trong cái đi văn đó, mà nó chật qua cái đi văn khác đó, là chúng đơn, là cái đơn đó, là cái giường đó cho đại chúng ở, chứ không được ở riêng. Ngon hơn Phật. Phật kỳ trước mỗi ông đó tìm gốc cây mà ở. Thế mà chúng ta không được tiêu phúc báo nha. Chúng ta phải đóng góp với đạo tràng, không một lời nói, không một ý kiến, thì phúc báo mới tăng. Còn theo cái vị, nó phải làm như thế này, phải làm như vậy, nấu cơm phải như vậy, làm canh, làm đồ xào phải như vậy, đại chúng phải như vậy, đại chúng này, thì bị chấp trước. Kiến không giải, thì giới không tu. Thân khẩu ý không hòa, đi đâu cũng chống chán, thì lợi không có chia được. Giới mình phải muốn giữ giới, muốn tu hòa đó, thì phải kiến hòa đồng giải. Nó người ta thấy được không? Mà đi mà có người ta không chấp nhận mình đó, là ý kiến của mình không giải đó. Ý kiến không giải thì giới không tu đó. Tu cái gì? Thân khẩu ý không hòa với đại chúng. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt là vui vẻ, cuối cùng là lợi hòa đồng quốc chia, cho bình đẳng cho tất cả mọi người tu trong đạo tràng, không phân lớn nhỏ. Mình tu như vậy mới đúng đó. Mình ráng trong đó, nên hoàn cảnh trong đó, cái sinh hoạt của mình nương đệ tư quy nó cũng đỡ rồi, nhưng mà cái gốc của nó vẫn chưa nhậu. Đệ tư quy trong đó nha, cái gốc của nó vẫn chưa hòa được. Cho nên anh thương em kính anh, là huynh đạo mục, đệ đạo cung. Thế nha, nếu mà ở trong anh em thương thì hiếu tại trung. Cho nên đệ tử quân, đệ tử huy là hiếu dưỡng phụ mẫu. Mà cái kiểu anh em, bạn bè, liên hữu này chưa hòa, quý vị không thể về Tây Phương được. Mình nói là chư thượng thiện nhân, nên đó là liên hữu, sống với tinh thần rốt ráo. Còn đây chúng ta sống với tinh thần phe phái. Mình thấy là thành tựu nữa. Rồi mai mốt Tây Phương, cái nhóm này, rồi cái xóm này, cái làng kia, Đức Phật A Di Đà, ấy hình như xứ của ta bình đẳng, không có làng xóm mà, sao tụi nó lên đây nó là làng này xóm nọ tùm lum tùm la vậy. Rồi có người lại thưa với lại Phật A Di Đà, dạ, tụi con sống ngày xưa có bình đẳng, hoan hỷ, vui vẻ, sao cái nhóm mới này nó lên nó lập phe, lập phái, phiền quá vậy vậy Phật. Phật nói, ta biết rồi, để từ từ ta siết lại. Cho nên chúng ta thấy không, ở bên kia hòa, bình, an, rồi mới lạc đó. Đúng không? Lạc là cực lạc đó, là Tây Phương đó. Phải hòa, đó, phải bình, phải an, rồi anh sẽ được lạc. Đúng không à? Hãy. Còn gì chống chói nhau mà mỗi đứa nó đi một góc của Tây Phương, không đợi trời chung. Ở gần nó khó chịu quá cho nên kiến góc này Tây Phương cũng rộng, quán đại cho nên kiến góc này mà ở, trong đó nó nhiều phe, nhiều phái. Ồ, qua Tây Phương, qua nước nước Úc, nước Âu Châu đó, cũng có phe đó. Nào là người Bắc nè, chợ Đồng Xuân nè, người Bắc ở Hà Nội có chợ Đồng Xuân đó, rồi người Huế, Thanh Hóa, có chợ gì của nó trong đó, nó phe phái trong đó. Vậy chúng ta phải buông xả cái này, hãy vì chúng sanh phục vụ là bố thí đó. Phải lo âu đó, là trong đó lo toan, chứ không phải phe phái đâu. Phải thương, bình đẳng mà thương yêu. Thương yêu đó không có chấp trước thì gọi là từ bi. Tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm phương tiện. Ba cái tâm bồ đề này chúng ta được giảng quá nhiều. Trong phẩm số 24 thầy thuyết đó đã có giảng rõ ràng. Cho nên chúng ta phải tương ưng cái tâm này. Tâm an cho chúng sanh, không làm cho chúng sanh mất an. Tâm không có lo lợi dưỡng riêng cho mình, mà hãy nghĩ đến chúng sanh. Chúng ta phải có tâm này. Như vậy mới thành tựu đó. Hòa thượng 88 tuổi cũng có tâm này. Tâm này mà ngày vượt qua chứng ngại đó. Nên là đâu có làm gì đâu. Hòa thượng 88 tuổi vẫn thuyết pháp, mà ở trong đó ngài vẫn nhẫn. Trời, ăn cơm xong rồi nó bắt đi nói chuyện, ăn cơm xong ra tiếp khách xong ra chụp hình. Hợp trong không phải đâu, nhóm Việt Nam ba toán vô, bốn toán vô, điểm đông quá. Rồi nhóm Đài Loan hai toán vô, thì mỗi toán chụp lần, chứ không phải là hai toán chụp chung đâu. Rồi toán của Mã Lai, cái nhóm của Mã Lai bốn toán vô, cứ ngồi đó mà cười. Trời, buồn ngủ muốn chết mà cứ trợn mắt lên cười. Ôi nó khổ. Chứ vì thấy tôi chụp hình đâu, tôi phải cười đó. Mà tụi nó nhắm mắt nhắm mũi gì đó mà tôi cũng phải trợn mắt lại mà cười. Khổ chứ không có giỡn đâu. Chụp một cái đó thì đỡ, mà cứ là hết đứa này vô. Tôi nghĩ nghe, chụp thầy, tôi biết thầy bố thí cho chúng con chụp hình. Bố thí vô bố thí là trang cho 2-3. Bố thí mở mắt ra cười kia, thầy bố thí cho con nữa thầy. Tôi phiền quá, mà hòa thượng 88 tuổi đó, mà tụi nó mà dự hội từ Mỹ, từ Việt Nam, từ Mã Lai, từ Đài Loan mà nó qua đó một nhóm vậy thì sẽ thấy. Mà hòa thượng không bao giờ lộ cái tướng á mà mệt nhọc vô phòng rồi đó ngài mới mà ra rồi tụi nó vô nữa là mắt cười lên độ chúng sanh đó. Còn quý vị trong đó thê thảm. Nói vậy cho nên quý vị thấy mình dở không, mà là đại thần đại quan, mà là thứ phi yêu kiều gì của hoàng thượng đó, mà bà bệnh muốn chết, ổng bệnh muốn chết rồi không còn vậy, mà hoàng thượng giá lâm thì là ổng ngồi dậy. Cái hoàng thượng chạy thôi là thần ngồi xuống, nằm xuống đi, rồi thiếp nằm xuống đi, không sao, miễn lễ. Còn mình á, Phật á, tới trong đó mệt quá không ngủ, không niệm được, chứ đừng có nói mà ngồi dậy. Cho nên nó nhớ phải tôn trọng cung kính. Thì giờ phút đó chúng ta ngồi dậy niệm 10 câu, bảo đảm phẩm vị cao. Vì chúng ta không có tâm tôn trọng. Trong đó đối với chúng sanh cũng tôn trọng đó, hòa thượng đó, đóng cái tay đó. Không có dễ đâu, quý vị thử lên mặc áo thử thôi. Tụi nó mắc chụp hình coi, không có sướng đâu. Mới ăn cơm xong, thầy bố thí. Đưa 100 cái đầu vô bố thí. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. cứ đưa đầu vô bố thí.
Nó cứ dỗ dỗ đầu, đứa này thấy đứa kia cái thầy thầy bố thí con đấy, đứa đâu ta, A-mi-tà-phật, đánh con hồi mỗi tay luôn. Mà nó hay á, mà tôi thích lắm. Rồi mấy người qua Úc Châu đó, đến học viện để tu đó, gặp hòa thượng là tụi nó đưa đầu luôn, rồi cầm cái tay hòa thượng xoa đi xoa đi xoa đi xoa đi, rồi đứa kia giật lại xoa đi xoa đi xoa đi. Ô, nó làm cái sư cô thì sao, trời ơi thầy Ngộ Thông đừng có nói hòa thượng xoa đầu, trời ơi đầu nó dầu không à, làm sao mà xoa đầu cái việc được từ từ tôi nói nó nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ đó, để cho hòa thượng có cơ hội xoa đầu cho tụi nó, mua thời gian đó. Chứ nó gặp hòa thượng rồi cái đứa nó quỳ xuống, là cái đứa này cầm tay hòa thượng, đứa kia giật tay hòa thượng xoa đầu mà không có đập như tôi, mà xoa đầu. Ôi, cho nên khổ lắm đó. Hòa thượng nói trời đất ơi, Phật tử đông đó, như tôi đi qua Trung Quốc không có dễ đâu, một đoàn tới là 1.000 người, cứ đoàn này hết đoàn này tới, nội bắt tay không là cũng chết rồi. Bắt cái ông này, một đoàn nó có mấy người lớn đó, mấy người cao đó, chứ bắt rồi bắt cái đoàn kia nó tới cũng bắt mỏi tay luôn. Khổ lắm, cho nên hòa thượng nhẫn trong đó, vì phúng chúng sanh mà phục vụ thôi. Bận áo đẹp mà sao chuỗi đẹp để dụ tụi nó phải cười để dụ tụi nó mà phải giữ cái phận sự là nghèo là khổ, giống như Phật đó. Thấy chưa? Mà mình phải đẹp tu tu một chút tụi mới dám tu, mà mình khó khổ mà mới trong đói là độ hòa thượng Thanh Bích, là độ người khổ người dân. Nên ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, Phật Bồ Tát hiện thân khác là hòa thượng thì đội 4 cái mũ tiến sĩ để độ người tri thức của Úc, của Nhật, của Indo, của Nam Dương. Rồi sau đó ngài mới đội cái mũ từ bi của Quan Thế Âm để độ chúng sanh còn tin đó. Rồi cuối cùng đó, giờ ngài cầm cái thiết trượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà cái thiết trượng đó là của ngài Hải Hiền trao cho trước khi vãng sanh đó. Hòa thượng không biết của ai, mà có một con vị hòa thượng tịch nói phải giao cái thiết trượng này cho hòa thượng Thượng Thông. Giờ bây giờ biết rồi hoàn trả lại cho đại đệ tử của ngài Hải Hiền. Mà Hải Hiền Bồ Tát đó, mẹ đó cũng là Bồ Tát. Ngày bà mới giảng sanh, 86 tuổi giảng sanh, ở làm bánh bao của Tàu đó, hắt cảo đó. Bánh bao hắt cảo gì, bánh bao không ruột thì hắt cảo nữa. Ăn xong rồi kêu con gái con mấy đứa con về ăn. Ăn xong rồi sao? Bà nó ngồi trên ghế xếp bằng lại, thôi sao đi. Ngoảnh đầu một đi, tự tại bằng. Nói xong là thôi tao đi thì sao? Đến hồi á niệm Phật á cho con bà trong thời khó khăn đó mới được cái áo quan mỏng gỗ tạp. Cho nên là ngài Hải Hiền á, đến khi nó qua rồi đó mới cải tán, mới đào lên để cải tán cải mộ, đào lên trong cái hòm đó chỉ có 3 cái đinh thôi mà đi mất tiêu. Cho nên á, bả là tái thế đó. Còn ngài sư đệ đó là cũng niệm Phật, tu thiền nhưng vẫn niệm Phật và có vãng sanh, mà ta toàn thân bằng xá lợi, có người phát tâm thép vàng lên trong đó để thờ. Rồi ngài Hải Hiền cũng bảo đã bà biểu diễn cho mình vãng sanh đó. Rồi trước khi ra đi, ngày mai á, sáng làm sao ra đi thì chiều nay tối nay vẫn cuốc đất. Đệ tử nói thôi khuya rồi đừng cuốc nữa, để ta không làm được bao nhiêu đâu, ta cũng làm gần xong rồi. Đâu ngờ cái đó là cái lời của ngài nói, ta đi về Tây Phương rồi. Đến thăm ông bạn xưa làm
hộ pháp cho ngài. Nó thăm nó, tôi thăm kỳ này không về nữa đâu, tôi trở tôi đi đi luôn đó. Ủa sao mà đang nói Đức Phật Ca Di Đà là cho ở thêm 2 năm nữa mà không có, trong 2 ngày nay Phật nói sẽ chuẩn bị đi để về gấp đó. Cho nên Phật kéo, Phật nói chúng ta phải chuẩn bị đi, mau vãng sanh đi đó, không còn thời gian đâu. Mà không nói mà biểu diễn cho những người có công phu đi về đi. Ở đây mà chống cho tụi nó cứ lờ lờ. Cho nên giờ tôi thấy hoàn cảnh xấu đó, mà vươn ra tay đó, giặt nó tới đó. Nếu mà ở trong đó cái quan chức của đại sứ quán rút rồi đó, thì chỉ còn lính thôi để bảo vệ và tất cả họ rút. Cho nên chúng ta thấy thấy ở trên ở bên kia nói rút đi 2 ngày phải rút đó. Cho nên 2 ngày đó là ngày đi đó. Qua đây cũng gặp ngài Thanh Bích, Hòa Thượng Thanh Bích. Ngài cũng 2013, mùa năm 2000, cách tầng vài tháng phải rút ly luôn đó. Cho nên tôi thấy cảm ứng, tôi thấy rõ ràng là cái phương hướng, cái mục tiêu của Phật và đổi đổi hướng. Hòa Thượng lại thuyết phải thành Phật mới độ chúng sanh, hay nói cái khác, phải vãng sanh mới có cơ hội về sau độ chúng sanh. Bây giờ phải rút ra tu hành, phải nỗ lực đó, đem thân tâm mình cúng dường Phật Pháp, mong cho Phật Pháp trường tồn. Giờ cái hoàn cảnh nó xấu ác, không phải, nó không phải là hết đâu, mà chư Phật chư Bà Tổ Tát thấy mình tu đó, cho nên trì hoãn lại, chứ không phải hết đâu. Nghiệp chướng quá nặng không phải tiêu đâu, cho nên ráng cố gắng buông xả lại, không có tụi nó phủ lưới bắt được nó. Đứa nào mà lãnh đạo, đứa nào mà hay, nó bắt trước, để cho nó bên kia có rắn không đầu, nó khống chế, không cho mình tu, không cho mình nó thành tựu, không cho mình bỏ đi cái thế giới này. Nên hoàn cảnh môi trường ráng, mình có cảm thì Phật có ức. Ở trong đó nói chúng ta một kiếp có thể nhiếp lại thành một niệm, bao nhiêu kiếp có thể thâu lại thành một niệm, một niệm có thể triển khai thành bao nhiêu kiếp. Mình ở trong cái thế giới hoa tạng, ở trong cái cảnh giới của Tây Phương là tinh hoa của hoa tạng thế giới. Cho nên nó ư nhất thiết kiếp có thể thâu lại một niệm, mà chưa căn vô khuyết. Nên đây đáng cố gắng, mình vào được Đại Thừa Phật Pháp, mình được tinh hoa của Phật Pháp. Bây giờ buông xuống đi, tuy duyên diệu dụng, tuy duyên niệm Phật đi. Đừng có chia phe chia phái nữa, đừng có nhóm này nhóm kia nữa, mà đồng nhất chỉ là một liên hữu. Đồng là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, đồng là hội viên của cái hội này, vì là để ngày ngày cúng dường Phật, ngày ngày hướng về Tây Phương, học giáo của ngài thành tựu đó. Cho nên phải mua thời gian. Cần nhất là phải tin tưởng, mà để hiểu rồi mới tin, sợ trễ đó. Bây giờ tin niệm rồi hiểu đi. Mà muốn như vậy đó, tâm chúng ta phải thiện lành, phải chân thành, phải chất phát thì mới được. Còn trong tính toán so đo đó không thể nào thành công, vì cái đó là gì? Cái tâm vọng tưởng điên đảo. Mà chúng ta phải tu niệm Phật để biến bát thức thành tứ trí, A lại gia thức biến thành đại viên cảnh trí, mạt na thức biến thành bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu là thức trong đó ý thức đó biến thành diệu quan sát trí, và 5 cái thức ở ngoài đó là thức nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thiết thức, thân thức đó, nó biến thành thanh sở tác trí. Biến đi, một câu A Di Đà Phật biến được đó. Còn chúng ta dùng cái tư tưởng kiến giải của mình, so đo tính toán của mình, lợi hại của mình, thì nó lại tăng thêm tri thức kiến giải. A lại gia thức vẫn làm chủ, cái ngã tâm vẫn là chiếm lãnh, để chúng ta nghĩ ngợi tính toán so đo lợi hại. Nên tu phải thiệt thòi mới là tu đó, tu đổ nghiệp mới là tu đó, tu mà oan gia trái chủ tới kiếm cũng là tu đó. Để từ đó chúng ta biết được phải giải quyết, giải tỏa như thế nào, để cuối cùng giờ lâm chung nó không tới phá, rồi giờ lâm chung mới thỏa thuận, mới thảo thuận, mới thuyết trong đó thì trễ rồi đó. Nó biểu anh có cái lý do, anh có cái tư cách gì mà tới thỏa thuận với chúng tôi? Anh đầu hàng vô điều kiện đi. Còn bây giờ còn thỏa thuận được, còn thương thuyết được đó. Mình có lực, mình có công, mình có phước, mình hướng về đó quy y. Thì trong đó nương đó, họ ghi quy y, mình có cái để mà thương thuyết. Còn giờ lâm chung không còn cái gì mà thương thuyết nữa, chỉ còn một cái đưa hai tay ra chịu chói thôi, dẫn đâu dẫn đi, cam tâm tình nguyện đọa lạc ở trong tam ác đạo rồi ráng đi. Vì mình, vì chúng sanh, trước tiên phải cứu mình trước, chứ không phải cứu chúng sanh đâu. Và từ đó chúng ta bỏ đi dây nhợ liên hệ đó, một tâm tâm niệm Phật. Hãy coi cái phim của ngài Hải Hiền, Hải Hiền Hòa Thượng, là trong đó biểu pháp của Phật môn, là gương mẫu của Phật môn. Mà ở tại Hà Nội này chúng ta cũng có một vị như vậy mà không ai biết. Cho nên hôm qua tôi thăm thầy Thanh Phương đó, tôi nói để tôi làm, tôi giới thiệu, mà cái vị muốn chứng minh đi đến cái chùa ở Hà Nội, cái chùa gì đậu gì, chờ đậu trước rồi chùa sau đó nữa, không phải chùa Sủi mà chùa của Hòa Thượng Thanh Bích đó. Chùa đậu là trước đó, còn chùa sau này nữa, bây giờ ngài đang hiện ở đó, tới đó sẽ thấy sinh hoạt của ngài và hỏi dò dò. Rồi sao mình hỏi dò không phải tò mò mà hỏi dò để về bắt chước, để về làm theo, chứ không phải từ suối đi tò mò. Không phải tò mò không thể này thành tựu, mà mình theo cái gương, mà cái gương của ngài Thanh Bích nó không có rõ ràng để hỏi, để mà tìm lại dấu vết, và sau đó chúng ta đi theo bước chân của ngài thành tựu nó. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, và Bồ Tát ứng hiện ở cõi đời này, sau nghe pháp rồi, hiểu rồi, thấu đáo rồi, chúng ta bắt chước cái gương đó mà thành tựu. Nên ráng tất cả đạo tràng phải theo cái gương của ngài Hải Hiền. Những đạo tràng chuyên tu phải có được cái năng lực này, mà còn chống đối, còn tranh cành, còn giành giật, còn phe phái, thì cái việc cứ ở Ta Bà này đi, hoan hỷ vui vẻ. Tôi không có chống đâu, tôi hoan hỷ vui vẻ, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Sao cứ nắm níu với tụi nó đó là mình chết mình luôn. Thôi phải đi chứ cái đã. Bây giờ Phật A Di Đà nói hai ngày phải chuẩn bị đi đi, phải để đọc ra cái chiêu mới. Ai không đi ở lại ráng chịu. Đó ngài Đức Phật A Di Đà ra cái chiêu này đó. Hòa Thượng Tịnh Không cũng ra cái chiêu này đó. Thành Phật mới độ được chúng sanh, nghĩa là phải vãng sanh rồi mới tính chuyện. Còn không vãng sanh không tính chuyện, không còn thời gian nữa. Nhưng Phật dạy cho ngài Thanh Đích chắc cũng có nói, nó cũng có nói mà ngài không tiết lộ, không ai nói. Mà ngài Hòa Thượng Hải Hiền thì có nói, ngài nói lão Phật gia là Đức Phật A Di Đà dạy, hai ngày nay dạy rồi, phải lập tức mau mau. Quý vị nghe kỹ cái bản đó, mau mau vãng sanh. Thì đó là lại gián tiếp mà nói chúng ta phải quyết định vãng sanh, buông xả tất cả cái ngã chấp của mình, cái kiến giải của mình. Mình ở với ai mà không hòa được đó là kiến giải kiến chấp mình quá nặng, không thể nào vãng sanh đâu, phải buông xả nó đó. Nhớ nghe, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, trước nhất là lễ kính chư Phật xưng tả Như Lai, quán tu cúng dường sám hối nghiệp trước. Coi đi, mình làm sai quá, không sám hối không được đó. Để quán tu cúng dường mở tâm rộng vì chúng sanh ra, rồi ở trong đó tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thể. Vậy cho mình rõ ràng minh bạch đó. Mà nếu mà tu được như vậy, với cái sinh tâm thái của phổ hiền mà tu niệm Phật, nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Cho nên hôm nay chúng ta giới thiệu và nói cho cái tình cảnh của chúng ta bây giờ đó. Mà tôi thì tôi nghe rồi, tôi về được Úc Châu để mà dự cái lớp của Hòa Thượng đó. Tôi nghe, tôi hiểu, tôi thấu, tôi mừng. Như Hòa Thượng nói, vãng sanh đi, phải thành Phật đi, chứ không phải độ chúng sanh đi. Nói vậy đó, cho nên tôi thấy được, hiểu được cái đó. Nhưng mà mấy ngày sau lại chuyển đổi nữa. Hòa Thượng dạy tôi thể đi qua Trung Quốc học của một ông xã hội đen, quay đầu lại, ông dùng cái năng lực đó, cái phúc báo của ông, ông quay lại giáo dục cho giang hồ. Mà nó học một tuần nó quay lại, một tuần là nó quay đầu, nó bỏ ác làm thiện. Cho nên Hòa Thượng nói qua nó học đi. Thì tôi qua đó học, tôi thấy lâu quá rồi không ghé thăm Việt Nam, cho nên tôi đi trước. Đi trước 3 tuần tôi ghé thăm Việt Nam. Mà ghé thăm Việt Nam rồi đến cuối cùng thì sao? Ở Úc nó gửi email qua, nó nói qua đó không được mặc áo tăng, sẽ bị ảnh hưởng đến cái trường đó của nó. Cho nên tôi thấy cũng nản nản, tôi thấy cũng lùi bước, chiến sĩ lùi bước rồi. Qua mấy hôm sau xin visa để thầy, visa đi qua Trung Quốc làm được, nhưng bảo đảm thầy vô được Trung Quốc hay không là một vấn đề nữa đó. Con không bảo đảm, vì thầy là xuất gia. Mà cư sĩ qua thì thoải mái, mà xuất gia mà có giấy phép này anh thích họ thì con không biết. Vậy cho nên tôi nói vậy thì khỏi đi. Tôi dựa theo cái báo cáo ở Úc đó, chứ không phải là dựa theo báo cáo bên đây. Có lý do về gì tôi biểu mình là khó quá, bây giờ phiền quá, thôi khỏi đi. Có gì á, về học á, rồi cư sĩ nó báo cáo được rồi. Nghe chưa, tôi có lý do mà. Chứ Hòa Thượng nói sao mà nói đi Trung Quốc mà lại cuối cùng không đi vậy, mà nói Việt Nam khó nói. Dạ dạ, thì tại vì á là tăng qua đó mất công phiền quá đó. Thì nghe chưa. Mà bây giờ chúng ta gặp ở đây đó, gặp ở đây để làm chi? Để báo cáo cho quý vị hãy mau mau buông xuống mà vãng sanh đi. Mà ở Việt Nam cũng có lợi, cũng có công đức đó. Quý vị đi tìm thầy Thanh Phương ở chùa Sủi, rồi tìm lại cái chùa của Hòa Thượng Thanh Bích, sư phụ của ngài Thanh Phương đó, thấy lại cái sinh hoạt của ngài, thì chúng ta thấy mình dở quá đó. Sáng không phải được ăn cháo đậu đâu, đừng có ham. Cháo đậu rồi có đậu phộng, rồi có rong biển, có đậu hũ nữa. Ăn sang hơn nữa là dân lao động nữa. Ăn sang hơn dân lao động. Dân lao động nó có người mình gói xôi, chúng ta có nguyên nồi cháo đậu, đậu gì cũng có. Nhưng mà không cho nó ăn, nó yếu. Bây giờ chúng phải cải thiện lại. Phải cải thiện chứ không phải là yếu đâu. Mình làm không đúng là yếu. Cho nên bây giờ là cố gắng làm một ngày ăn 2 bữa. Lấy bát quan trai làm cái nền tảng. Để từ đó rồi chúng ta vô làm pháp hội, hồi hướng phúc báo công đức cho chúng sanh. Bao nhiêu chúng sanh khổ hải từ nửa thế kỷ nay không được đoái hoài. Cho nên chúng ta phải có để cái tâm thương yêu, chúng ta mà tâm từ bi đối với họ thì đó công đức phúc báo mới lên. Chịu khó chịu khổ ở trong đó thì chịu khổ chưa bằng tôi đâu, tôi qua hết thì nó bây giờ mới mạnh dạn nói đó. Rồi khổ lắm đó, mà mình mỗi khi Phật đản là te tua, nó khó khổ lắm. Ở trong đó người không có mà làm cái lễ cho mấy cả ngàn người tới để mà coi, rồi mưa gió nữa, rồi phải mưa mướn máy bơm về bơm nước ra, không có xe nó lập ngập lụt, rồi đủ chuyện đủ cỡ đủ cả. Cho nên ở đây á, mình ráng phải lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm giới. Phật nói ăn ít là mình ăn ít là giữ giới đó, đúng không nè? Phật nói là trong bát quan trai giới không nằm ngồi giường cao ghế đẹp thì sáng sớm dậy sớm vô. Cái gì việc này xong rồi nhưng mà còn ngủ gà ngủ gật. Cho nên nó dậy sớm không phải ngồi trên đó ngủ gật mà dậy sớm dụng công tụng kinh, thì trong đó phải phá được cái thùy miên này. Chứ không có nó làm lụng giờ giặt nhắc chở rồi nó nghĩ gì nó làm đến hồi tới giờ giảng pháp, tới giờ tụng kinh nó ngủ bù. Cho nên ngủ không ngủ đến trưa nó bị ngủ đi, không ngủ con chịu được, đến 2 giờ vô nó ngủ gục. Nói vậy các vị Bồ Tát tu kiểu này làm sao mà thành tựu được. Tôi cho ngủ để mà dưỡng sức, để mà tinh thần nó không có căng, sau đó là phải dũng mãnh niệm Phật. Chứ không có nó ngồi tụng kinh ngủ cục xong rồi đó lễ đi 3 vòng tan hàng, xong niệm Phật đường không có ai có nhiệm vụ người đó, mà đi ra làm việc nó không có niệm Phật nữa. Bây giờ tu hoài mà nó cũng như vậy, bây giờ phải vượt thắng cắn. Hòa thượng phải 8 tháng làm cúng dường cho 4 vị, 1 vị cư sĩ và 3 vị tăng. Tất cả mọi việc nghe đều làm, đi chợ gánh nước cái gì cũng làm, rồi còn phải sáng ra phải xay đậu nành với lại đậu phộng để làm sữa. Sáng nào cũng có sữa mới mà uống đó, sữa đậu nành mà uống đó, chứ không phải để dành trong tủ lạnh làm 3 ngày, không phải, mà ngày nào cứ đâm ngâm đậu rồi đó, ngày lễ Phật đó, trong đó xay đó trong đó, rồi á cái thời gian rõ ràng nấu cơm như thế nào, lễ Phật như thế nào, ông sắp xếp hết rồi, lễ ở trong đó rồi, ở trong 3 tâm lễ đó tới đó, đó thì là sữa nó cũng chín, cháo nó cũng nhừ, rồi xong đó là trong đó hoan hỷ vui vẻ, vì ở trong nó trong trên đồi không có điện, 8 giờ phải ngủ, 2 giờ sáng phải dậy, ngủ 6 tiếng thôi. Thế nên nó thân thể khỏe mạnh vô cùng, không khí tươi đẹp. Từ đó là còn chưa vậy đâu, mà còn phải lễ Phật 800 lễ tiêu nghiệp chướng, cúng dường chúng sanh tăng phúc báo, và trong đó phải coi 3 bộ yếu giải, sớ sao và viên trung sao khai trí tuệ. Tu phải vậy nó mới thành đó. Mà hòa thượng nó năng lực như vậy đó, cho nên chúng ta cố gắng nha. Đừng có mà cứ dễ vui với mình, đến giờ tụng kinh, đến giờ nghe pháp thì ngủ. Hay Thanh Từ Thác, hay vô cùng, cứ ngồi nó ngủ, nó ngồi nó gật. Mà đến hồi giờ đó ăn cơm xong nó làm gì, nói chuyện xong đó, đến giờ 2 giờ vô là ngủ. Nên chúng ta phải chuyển đổi lại, tu phải tăng phúc báo, tu phải tăng trí tuệ, chứ không phải tu ngang ngang vậy. Nhớ nha, thành tựu là hưởng đó, thành tựu là cái gì được đó. Phải xét lại, phải hồi quang phản chiếu, hãy ở trong đó nó sáng nghe chiều cải thì mới được. Còn chúng ta thấy trong đó mà vẫn ta, đến hồi cuối cùng sao? Ta bà vẫn là ta bà, sanh tử vẫn là sanh tử, không liên quan gì đến cái việc tu hành. Nên nó hôm nay trước khi chấm dứt chúng ta tổ chức quy y nè, anh mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy.